Chương 1276 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 60. Trước cửa mấy cổ bạch cốt, nhìn qua hiện đu sâm. Khớp xương rõ ràng tay đáp ở đen nhánh một mảnh trên tảng đá. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có phí nhiều ít sức lực, đại môn mở ra. Chính là nghe trầm trọng ầm 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 cửa đá chuyển động thanh âm, nay cửa đá ít nhất có ngàn cân trọng. Tại đây trên giang hồ, có thể đem này phiến môn cấp đẩy ra người, chỉ sợ một cái tay đều có thể số lại đây. Hung chi còn muốn gặp phải như vậy nhiều lần lựa chọn. Nàng có chút nghi hoặc. Nếu đi lầm đường, sẽ thế nào? Sẽ nhìn đến một phiến môn. Cái gì môn? Đẩy ra đã chết môn. Tuyên Vân Chi trừng lớn đôi mắt, chép chép miệng, trầm mặc. Thanh Thanh thật thật đi theo hắn phía sau hướng trong mật thất đi. Vừa đi đi vào, vàng bạc châu báu, đồ cổ danh họa, một dương, đầy đất đều là. Mấy thứ này trông chất, giống như là không đáng giá tiền cục đá giống nhau. Duy nhất một cái thượng có thể thông một người tiểu đạo, hướng trong đi. Một tòa hoàng kim chế tạo bảo tọa, liền bãi ở giữa vị trí. Tư Vân Tà đi qua đi, tay đặt ở hoàng kim bảo tọa kỳ lân trên tay vịn. Hắn nhắm mắt lại, như là cuồn cuộn không ngừng tự cấp này kỳ lân tay vịn chuyển vận nội lực. Một lát sau, hắn mở to mắt, nâng lên mí mắt nhìn về phía góc một chỗ tối tăm địa phương. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Nửa người cao tím thủy tinh tỉ mỉ chế tạo đài cao, từ một mặt tường sau lưng bị đẩy tặng ra tới. Tím thủy tinh thượng, phóng một cái gỗ đàn chế tạo khe lõm. Mặt trên cắm một mặt gương. Cả người màu xanh biếc, bị chế tạo toàn thân hoàn chỉnh, bóng loáng mượt mà, cổ gương đồng mặt, ẩn ẩn có thể chiếu ra bóng người. Tuyên Vân Chi trên dưới đánh giá, cảm thấy có chút kinh dị. Đây là lưu ly kính. Nàng nâng lên tay muốn sờ sờ, tay lại đốn ở giữa không trung. Sau đó nhìn về phía Tư Vân Tà, chớp chớp mắt. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là tưởng dò hỏi, nàng có thể sờ sao? Vạn nhất này mặt trên nếu là phun kịch độc, vì sờ một chút lưu ly kính, chết chính mình một cái mệnh, kia cũng quá không đáng. Tư Vân Tà đứng ở tại chỗ, không nói gì. Nàng nhìn, hắn ý tứ này, hẳn là có thể sờ đi. Sau đó nhẹ nhàng bắt tay đáp ở lưu ly kính thượng. Đi theo, trực tiếp giơ tay liền đem lưu ly kính cấp rút xuống dưới, cầm ở trong tay thưởng thức. Này gương ba tả nhìn xem hữu nhìn xem, không có gì kỳ lạ địa phương A. Liên ở nghi hoặc thời điểm, trong óc không không một thanh âm vang lên. Len keng, ký chủ kích phát tùy cơ tính nhiệm vụ, thỉnh đem lưu ly kính giao cho thiên đạo sủng nhi trang lệnh trong tay. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng không gian tệ 5 vạn. Tuyên Vân Chi nghe 5 vạn không gian tệ khen thưởng, nhìn nhìn lại này gương. Chép chép miệng. Ở Tư Vân Tà trước mặt, dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đem giống nhau bảo bối, không lậu thanh sắc cấp thuận đi, còn có thể kêu hắn phát hiện không được. Vấn đề này, ở Tuyên Vân Chi tư tiền tưởng hậu lúc sau, suy sụp phát hiện bà không có cách nào. Ngạnh muốn. Nhưng nàng hiện tại còn không có đem người đuổi tới tay, như thế nào còn không biết xấu hổ há mồm cùng hắn muốn thứ này. Trong tay nắm lưu ly kính, lan qua lộn lại rồi dám. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tư Vân Tà nhìn nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lưu ly kính, cặp mắt kia liền hận không thể dính tại đây trên gương. Hắn mí mắt giật giật. Muốn. Tuyên Vân Chi vừa nghe lời này, nàng đôi tay ôm lưu ly kính, dùng sức gật đầu. Muốn, muốn. Ngươi tính toán lấy cái gì đổi? Không gợn sóng con ngươi, mặt vô biểu tình đem người trên dưới đánh giá. Tuyên Vân Chi nghe, rồi rắm một trận lúc sau. Cắn răng một cái. Từ bên hông móc ra vẫn luôn mang theo huyền thiết kính. Chương 1277 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 61. Sau đó duỗi tay đưa qua. Ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Tư Vân Tà liếc liếc mắt một cái kia gương. Biết đây là nàng vẫn luôn mang theo. Lại nguy hiểm cũng chưa ném xuống quá, nhìn nhìn lại hiện tại này phúc đau lòng dạng, ước chừng này gương đối nàng tới nói có chút bất đồng ý nghĩa. Bất quá bốn. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tuyên Vân Chi từ trên người đào đào, trừ bỏ còn có chút bạc vụn, cũng không những thứ khác. Nàng ho nhẹ một tiếng, đi đến hắn trước mặt. Lưu ly kính vẫn luôn đều không có người có thể phá giải, ta cầm cũng chính là tưởng nghiên cứu mấy ngày. Ta đem ta huyền thiết kính hiện tại ngươi nơi này mượn nợ mấy ngày, chờ ta quá mấy ngày, lại đổi trở về. Như vậy được chưa? Nàng nói thời điểm, ôm hắn cánh tay, lôi kéo hắn vào áo. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Người khác mượn, có lẽ không được, nhưng là hai ta quan hệ tốt như vậy, có phải hay không hẳn là muốn cho ta mượn? Nàng ân cần thiện dụ. Thật giống như này lưu ly kính không phải cái gì trí bảo, mà là căn tùy ý có thể thấy được kẻo que giống nhau. Tư Vân Tà lôi kéo nàng cánh tay, đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Có cái điều kiện. Tuyên Vân Chi vừa nghe thật sự có thể mượn, nơi nào còn quản hắn muốn khai điều kiện gì, trực tiếp gật đầu. Ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tư Vân Tà hừ nhẹ một tiếng. Ngày sau chờ nhớ tới lại nói. Tuyên Vân Chi ôm hắn, thật cao hứng a. Cẩn thận đánh giá hắn, càng là xem hắn, càng là cảm thấy nào nào đều hảo. Nửa canh giờ lúc sau, hai người dọc theo đi khi đường đi ra tới. Hai người đứng ở sơn động ngoại. Tuyên Vân Chi đem lưu ly kính bao thượng một khối bố, sau đó nắm chặt ở trong tay. Đến nỗi nàng huyền thiết kính bốn, tầm mắt liếc hướng Tư Vân Tà lòng bàn tay. Khớp xương rõ ràng tay chính nắm chặt kia huyền thiết kính. Trong đầu, truyền đến u oán mềm mại thanh âm. Ký chủ, chán ghét. Nó ký chủ, thế nhưng đem nó bám vào người thể đưa cho vai ác. Nào có như vậy đương ký chủ. Tuyên Vân Chi ho nhẹ một tiếng, che lấp chợt lóe mà qua xấu hổ. Này còn không đều do nó hạ đạt nhiệm vụ. Nếu không phải như thế, nàng chỗ nào sẽ vắt hết óc muốn đi lấy được này lưu ly kính. Tư Vân Tà chỗ nào biết nàng suy nghĩ cái gì, đem người ôm vào trong ngực, nhìn nàng còn đang ngẩn người. Lôi kéo tay nàng, ôm lên chính mình eo. Nhấp môi thanh âm thanh lãnh. Chào hảo. Tuyên Vân Chi vội vàng đem người ôm chặt. Đi theo thân hình nóng lên, cấp tốc ở trong rừng đi qua, vô số ngọn cây lá xanh về phía sau di động. Hai người hướng khách điếm chạy đến. Được đến này lưu ly kính, Tuyên Vân Chi liền nhịn không được tưởng, nên dùng cái gì phương pháp đem này lưu ly kính có thể tự nhiên mà vậy đến trăng lạnh trong tay. Như vậy chí bảo, nếu là vô duyên vô cớ cho nàng, không tránh được làm người ta nghi ngờ. Vẫn là đến tìm kiếm một cái cơ hội. Thời gian cứ như vậy một ngày qua đi. Đảo mắt nàng xuyên qua đến thế giới này sắp 3 tháng. Trên mặt tầng này trăng lạnh ra cũng rốt cuộc có thể cởi ra tới. Cho đến có một ngày, nàng gặp một người. Kia một ngày, nàng ngồi ở một cái tiểu bán hàng rong cái bàn trước ăn một chén mì dương xuân. Sắc trời ám xuống dưới, hoàng hôn tràn ngập nửa bầu trời. Nàng một bên ăn mì, một bên cảm thán, rốt cuộc muốn ngao xong rồi. Hôm nay buổi tối một quá. Nàng liền ở thế giới này ngây người suốt 3 tháng. Nửa khuôn mặt thượng phúc một tầng sa mỏng, nàng nhéo một góc, một ngụm hướng trong miệng ăn. Không có biện pháp, bởi vì trước đó vài ngày trăng lạnh cùng ma giáo giáo chủ sự nháo đến ồn ào huyên náo, này thảo luận nhân sĩ, toàn là đối trăng lạnh tiếng mắng. Vì bảo đảm chính mình nhân thân an toàn, vẫn là mang theo này khăn che mặt càng phương tiện một ít. Chỉ là chính ngăn thời điểm, đống nhiên một người xuất hiện ở nàng trước mặt. Cẩm y hề theo lùa, anh Tuấn trên mặt mang theo nhẹ trọn ý cười. Chương 1278 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 62. Cặp kia hàm chứa ý cười con ngươi hạ, sắc bén bị xảo rượu che giấu lên. Hắn kéo ra trước mắt ghế, ở Tuyên Vân Chi một bên ngồi xuống. Như suy tư gì? Người đem trăng lệnh thanh danh bại hoại hoàn toàn, nháo đến dư luận xôn xao. Chính mình nhàn nhã ngồi ở nơi này nhàn nhã ăn mì, này tâm tính nhưng thật ra làm ta bội phục. Tuyên Vân Chi nhìn về phía người tới. Cùng hắn chỉ có hai mặt chi duyên. Nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Thu Huyền. Niệm ra này hai chữ, nàng buông xuống con người, một mặt tinh quang từ trong mắt xẹt qua, bất quá thực tốt che lấp ở. Lại nâng lên con người thời điểm, cười vô hại. Thu Huyền tông chủ tiến đến, có chuyện gì? Thu Huyền cẩn thận đánh giá nữ nhân này, càng đánh giá, càng cân nhắc không ra. Vốn tưởng rằng là một viên tùy ý hoạt động quân cờ. Lại không nghĩ này quân cờ sắc bén thực, tùy ý một chạm vào đó là dính đầy tay huyết. Bất quá ba lại sắc bén thì thế nào? Cũng chỉ là quân cờ thôi. Thu Huyền cười tùy ý. Tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi. Đi theo hắn nhìn về phía Tuyên Vân Chi. Này đó tai họa, tiểu nguyệt thanh danh, nếu là ngươi làm được nhiễu loạn, cũng định là muốn ngươi bình ổn. Hắn ý vị thâm trường, Tuyên Vân Chi kẹp mỉ dương xuân chiếc đũa tay một đốn. Đống nhiên bưng lên chén liền nghĩ Thu Huyền nét mặt biểu lộ. Đi theo cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, xoay người liền muốn chạy. Chỉ là nơi hà, công lực thượng, thật sự không phải cùng cái mặt. Tránh thoát kia chén mì dương xuân, Thu Huyền tay đã đáp ở Tuyên Vân Chi cánh tay thượng, hung hăng nắm lấy. Thanh âm âm trầm. Nếu không giống ngươi này cánh tay phế đi, liền thành thành thật thật theo ta đi. Tuyên Vân Chi chọn một chút mặt mày, xoay người lại. Xem ra Thu Huyền Tông chủ quyết tâm muốn đem ta bắt trở về. Thu Huyền híp mắt, đem nàng trên dưới đánh giá, vươn tay, phong bế nàng huyệt đạo. Nàng mày nhíu một chút, không hề phản kháng. Nàng đi theo hắn đi tới một chỗ dân cư thưa thớt hẻm nhỏ. Đi theo, xuất hiện hai gã hắc y rìa nhân, đem một màu đen khăn trùm đầu mông ở nàng trên mặt. Hai gã hắc y rìa nhân giá nàng, vận khí khinh công không biết muốn đem nàng đái hướng nơi nào. Ước chừng đi rồi một canh giờ lộ trình. Kia hai gã hắc y rìa nhân mới ngừng lại được, mũi chân chấm đất, đi theo bị người đẩy đi phía trước đi. Đi rồi một chặng đường lúc sau, trên mặt màu đen bao hái được xuống dưới. Đống nhiên trước mắt sáng một chút, thứ nàng mị một chút đôi mắt. Đương nàng trước mắt ánh sáng sáng lên tới thời điểm, liền nhìn đến chính mình ở một gian rách nát trong phòng, tứ phía tất cả đều là vách tường, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ chiếu tiến dư quang. Tuyên Vân Chi trước mặt, đứng một nữ tử, liếu diệp cong mi một thân bạch đi đi. Cặp kia thanh lanh con người, đang xem đến Tuyên Vân Chi thời điểm, tất cả đều là hận ý. Cắn chặt răng từng câu từng chữ. Biệt lai vô dạng, Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi nâng lên mắt tới, ý cười toát ra. Biệt lai vô dạng, Lãnh Nguyệt cung chủ. Trăng lạnh khí tiến lên hai bước, liền muốn động thủ. Bị Thu Huyền giữ chặt, lúc này mới không có mất khống. Hắn ra tiếng. Không cần quên cuối cùng mục đích, là giúp ngươi rửa sạch danh dự, nàng nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó dẫn nhiều chuyện người hoài nghi. Trăng lạnh nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi hung tợn. Đi theo thật mạnh dùng sức ném ra Thu Huyền tay. Từng câu từng chữ. Tuyên Vân Chi ngươi cho ta chờ, chờ ngày mai xong việc, ta sẽ đem ngươi thêm ở ta trên người thống khổ hết thệ còn cho ngươi. Đối với này phiên lời nói, người nào đó nhưng thật ra có vẻ không có gì cái gọi là. Ngày mai thân phận liền bại lộ. Kia có cái gì quan hệ, qua đêm nay, hệ thống ban bố cho nàng hạn chế điều kiện liền sẽ kết thúc. Chương 1279 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 63. Vừa vặn. Từ ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường thân phận, mang theo người này mặt nạ ra sinh hoạt nàng sớm đều đủ đủ. Bất quá ba, khó được nhìn thấy trăng lạnh một mặt. Tuyên Vân Chi tầm mắt liếc hướng chính mình bên hông vẫn luôn mang ở trên người bao vây kín mít kia gương. Sau đó giống như vô tình nhẹ nhàng thở ra. Trước hết nhìn đến nàng biểu tình biến hóa chính là Thu Huyền. Thu Huyền vươn tay, đem nàng đừng ở bên hông đồ vật tún qua đi. Tuyên Vân Chi lập tức liền bắt đầu dãy rủa. Trả lại cho ta. Phía sau hai gã hắc y rìa nhân gắt gao kiềm chế, nàng lại bị phong nội lực, tự nhiên này phiên giấy rủa hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại là nàng khẩn trương tất cả đều bị đối diện hai người xem ở trong mắt. Đương kêu bao vây lấy bố rút đi, lộ ra bên trong đồ vật toàn cảnh. Trăng lạnh nghi hoặc. Một mặt gương. Đi theo nàng ánh mắt liếc liếc mắt một cái Tuyên Vân Chi. Vì một mặt gương khẩn trương thành cái dạng này. Thu Huyền nhìn kia gương. Màu xanh biếc tinh xảo xảo đoạt thiên công điêu khắc, còn nắm chắc bộ hoa sen đồ án, sinh động như thật, tinh tế mỗi một chỗ đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn trong mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì, hô hấp cứng lại. Trong tay lặp lại cầm kia gương cẩn thận quan chắc, đem chính mình sát sườn nhất nhất xác minh đến trên gương, hắn nắm chặt gương đồng tay run một chút. Trăng lạnh khó hiểu. Người phát hiện cái gì? Thu Huyền không nói chuyện, ngược lại là ra tay một phen nắm lấy Tuyên Vân Chi cổ. Ngươi từ chỗ nào được đến? Tuyên Vân Chi hừ nhẹ một tiếng, từng câu từng chữ. Không biết. Nói rất đúng tựa không quan tâm, nhưng kia tầm mắt không ngừng nhìn Thu Huyền trong tay gương, thần sắc khẩn trương tiết lộ ra tới. Mà nàng này phiên diễn xuất, ngược lại làm Thu Huyền xác định trong lòng ý tưởng. Thu Huyền nắm chặt kia gương đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Người nữ nhân này, thật là to gan lớn mật. Một bên nói, nhưng trong mắt còn có một mạt thưởng thức chi ý. Trăng lạnh càng nghe hắn nói, càng không hiểu hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Thu Huyền, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu không đoán sai, đây là lưu ly kính. Đột nhiên nghe thế sao một câu, trăng lạnh một ngụm phủ quyết. Chuyện này không có khả năng. Lưu ly kính là thứ gì? Võ lâm chí bảo. Sao có thể sẽ ở cái này nữ nhân trên người, còn lớn như vậy thứ mang ở trên người? Trăng lạnh muốn nhắc nhở Thu Huyền. Lưu ly kính ở tên ma đầu kia trên tay, ai có thể lấy tới. Thu Huyền ánh mắt lại là ở Tuyên Vân Chi trên người đảo quanh, ý vị thâm trường. Cho nên nói nàng mới to gan lớn mật. Thế nhưng làm tên ma đầu kia mê luyến ngươi đến như thế nông nỗi. Mê luyến đến, võ lâm chí bảo đều có thể tùy tay cho nàng. Trăng lạnh thân thể chấn động, đồng nhiên lập tức nghĩ đến ngày ấy chính mình nhìn đến, còn có đại chiến ngày ấy Tư Vân tà thế nhưng bảo vệ nữ nhân này, còn mang theo nàng rời đi. Tên ma đầu kia thích nàng thích đến, đem lưu ly kính cũng tùy ý làm nàng thưởng thức nông nỗi. Thu Huyền đi khắp ngũ hồ tứ hải, đối với danh họa đồ cổ phân biệt từ trước đến nay sẽ không sai. Mà lưu ly kính hắn cũng nghiên cứu rất nhiều năm, hắn nếu nói là, kia nói vậy, 89/10. Thu Huyền buông xuống hạ con người. Hôm nay tới là lúc, phía sau có hai gã ảnh vệ theo đuôi, ước chừng, là Tư Vân tả phái đến bên cạnh ngươi tới, ngươi bị ta kiếp tới, hôm nay buổi tối, có thể hay không xuất hiện tới cứu ngươi. Tuyên Vân Chi nhìn hắn không nói chuyện, chỉ là sắc mặt đỏ bừng ra sức dãy rủa. Thu Huyền nhìn về phía bên cạnh đứng Trăng Lạnh bỗng nhiên cười. Tiểu Nguyệt, ngươi trên mặt mang theo da người mặt nạ có thể cởi ra, hôm nay buổi tối, không chuẩn chúng ta có thể một hòn đá ném hai chim, chẳng những được này lưu ly kính, còn có thể làm kia ma đầu thân chết ở này. Chương 1280 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 64. Trăng Lạnh bình tĩnh nhìn hắn, cặp kia con ngươi mang theo sắc bén. Nàng biết, hắn đã có đối phó Tư Vân tả ý tưởng. Ánh nắng chiều rút đi, bóng đêm thực mau tới lâm. Ánh trăng thăng lên trời cao, khó được trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây hảo sắc trời. Bảo Nguyệt Cung. Trong hoa viên, một nữ tử đứng ở đỉnh hóng gió. An mặc màu trắng ngà áo lụa, mạn rượu dáng người, nhu nhược không có xương tùm tay ngọc nắm một phương khăn tay, gió lạnh đánh út lại, thổi bay mỏng y y. Hướng lên trên xem, nữ tử khuôn mặt thực sự làm người kinh diễm. Da như ngưng chi, khẩu như chu đan, nhất tần nhất tiếu đều là làm người kinh diễm. Cặp kia con ngươi thanh thanh lánh lánh, như là xuất trần tiên tử, không dám làm người lây dính một phân. Nàng Mỹ như là một bức bức họa cuộn tròn, chẳng sợ cái gì đều không làm, đứng ở chỗ đó đều có thể gọi người xem rất linh hồn nhỏ bé. Nay không phải Bảo Nguyệt Cung cung chủ Trăng Lạnh lại là ai đâu. Trăng Lạnh trong tay nắm một mặt gương đồng, chỉ là này gương đồng thật sự là tinh tế, xanh biếc như ngọc nhan sắc, xảo đoạt thiên công điêu khắc, làm người vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Nàng đứng ở nơi này, ước chừng có nửa canh giờ. Đen nhánh bóng đêm cũng càng ngày càng đùng, nhìn dáng vẻ là đang đợi người. Không biết lại đợi bao lâu. Cho đến một cổ cường đại hơi thở nguy hiểm đánh út lại. Làm đứng ở đỉnh hóng gió trung nữ tử sống lưng cứng đờ. Nàng nắm chặt tay, nỗ lực làm chính mình thả lỏng. Liên nhìn bóng đêm hạ, một nam tử, màu đen quần áo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng, hẹp dài con ngươi sâu thẳm một mảnh, dạo bước đi tới. Nam tử phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo một người. Màu xanh lá quần áo, khuôn mặt ôn hòa thẳng tắp cung kính. Hai người mỗi tới gần một bước, Trăng Lạnh nắm chặt lưu ly kính tay liền dùng sức một phần. Cho đến người nọ đi đến nàng trước mặt, đứng ở ngọc thạch dưới bậc thang phương. Nghe hắn lạnh băng trầm thấp thanh âm vang lên. Đứng ở nơi này làm cái gì? Nam nhân phía sau đường nhất ôn hòa thanh âm vang lên. Lãnh Nguyệt cung chủ nhân nghe được ngài bị người mang đi. Cho rằng ngài xảy ra chuyện, liền lập tức chạy đến. Tư Vân Tà nhìn người này, thấp đầu cũng không nói lời nào, cùng phạm vào sai giống nhau. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Đây là lại có việc yêu cầu hắn. Quả nhiên, nữ nhân này rời đi hắn, cái gì đều làm không được. Trăng Lạnh nghe đối diện hai người nhất ngôn nhất ngữ nói. Trong lòng dần dần bắt đầu thả lỏng. Nàng mới là chân chính Trăng Lạnh, liền tính là tìm, cũng vô pháp tìm ra sơ hở. Huống chi? Nàng không tin, liền như vậy một nữ nhân có thể đạt được hắn ưu ái, chính mình vô luận như thế nào cũng sẽ không so nàng kém. Nghĩ như vậy, dần dần ổn hạ tâm thần tới. Này lưu ly kính, như thế nào dùng? Thanh âm có chút tiểu, lại bởi vì vẫn luôn không nói chuyện, chợt một mở miệng có chút khàn khàn. Cho nên nghe tới sẽ không làm người cảm thấy là hai cái bất đồng người. Tư Vân Tà xem nàng vẫn luôn thấp đầu, cũng không ngẩng đầu lên. Nhấp nhấp môi giác. Chứ bỏ cái này, ngươi không có gì muốn cùng nô nói. Lạnh lẽo thanh âm tại đây ban đêm càng thêm có lực chấn nhiếp. Trăng Lạnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một mạt cười tới. Sau đó nâng bước, đi xuống bậc thang, chậm rãi bắt lấy hắn quần áo một góc. Vân Tà, làm ngươi lo lắng. Thanh âm khôi phục trong trẻo, như vậy khuynh thành bộ dáng, lộ ra kinh diễm tươi cười. Làm ngươi nhìn nhịn không được hoảng thần. Tư Vân Tà không nói chuyện, trên người khí thế lại là đột nhiên u sâm. Hẹp dài con ngươi nâng lên, nhìn chằm chằm cặp kia thanh lánh đôi mắt, tựa hồ muốn đem người đâm thủng. Đường Nhất đang nghe đến Trăng Lạnh nói chuyện thời điểm cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp. Trăng lạnh bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút khủng hoảng. Nàng nỗ lực duy trì khỏe môi mỉm cười. Chương 1281 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 65. Vân, Vân tà, làm sao vậy? Lần này, lời nói rơi xuống, đồng nhiên đứng ở nàng trước mặt nam nhân nâng lên tay. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ở trên mặt đất. Cả người bị hung hăng đánh vào đỉnh hóng gió cây của thượng. Màu trắng ngà y thì xa bị tiêm nhiễm thành màu đỏ. Nhìn qua thê mỹ đến làm nhân tâm đau. Hảo xảo bất xảo, này hơn phân nửa huyết, dừng ở lưu ly kính thượng. Liền nhìn kia lưu ly kính nháy mắt hấp thu rơi xuống ở trên gương huyết. Trăng lạnh còn không có phản ứng lại đây, người đã bị một đôi khớp xương rõ ràng tay, nắm chặt cổ ấn ở cây cổ thượng. Người là ai? Thanh âm kia, lãnh làm người sợ hãi. Trăng lạnh trong mắt hiện lên sợ sắc, nhưng là nhìn người nam nhân này vì Tuyên Vân Chi tức giận, nàng trong lòng nghẹn một bụng hỏa. Ta chính là Trăng lạnh. Cặp kia thanh lãnh con ngươi mang theo bất khuất. Là nữ nhân kia, chiếm nàng bộ dáng, bại hoại nàng thanh danh, còn phải tới rồi người nam nhân này ái. Như vậy ti tiện người, cất giấu độc nhất tâm kế, thiên đao vạn quả đều không quá. Tư Vân Tà nâng lên tay một ném, đem người ném tới rồi trên mặt đất. Một bên, Đường Nhất đi lên trước. Vẫn là vừa mới kia phiên ôn hòa bộ dáng, ngồi xổm xuống thân tới. Đắc tội, cô nương. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngữ điệu, làm người không hề phòng bị lực lượng. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi trang lạnh mặt, đem kia cổ áo thoáng kéo một chút. Một lát sau, đứng dậy. Thanh âm cung kính. Chủ nhân, đây là nàng chân dung. Tư Vân Tà liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái, con ngươi buông xuống, thanh âm âm hàn dọa người. Hỏi. Hắn chỉ nói một chữ. Đường Nhất liền minh bạch chủ nhân ý tứ. Không lưng, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân tới, khẩu khí ôn hòa. Nếu ngài là Lãnh Nguyệt cung chủ, kia phía trước vị kia lại là ai? Trăng lạnh thanh thanh lánh lánh con ngươi nhìn hắn, không nói chuyện. Đường Nhất cười cười. Cô nương, ngài vẫn là thành thật trả lời. Nếu bị tra tấn không có hình người mới nói, kia cũng quá mất nhiều hơn được. Trăng lạnh nghe ra hắn uy hiếp, mà hắn càng là như vậy, trăng lạnh liền đối với Tuyên Vân Chi càng là hận. Nàng là cái tâm kế thâm trầm nữ nhân, nương dung mạo của ta, lừa mọi người. Đường Nhất lại lần nữa dò hỏi. Kia Lãnh Nguyệt cung chủ, nàng hiện tại người ở đâu? Trăng lạnh lau khỏe môi huyết, khôi phục quặng cu é bộ dáng. Buồn cung như thế nào biết? Tư Vân Tà liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái, sâu thẳm đôi mắt quẩn quẩn khởi gió lốc. Trầm mặc thật lâu lúc sau, chậm rãi ra tiếng. Đường Nhất. Chủ nhân. Cẩn thận lục soát. Nói thời điểm hắn dừng một chút, tầm mắt nhìn trên mặt đất bất khuất trăng lạnh. Thanh âm âm trầm. Lục soát không đến người, khiến cho bảo nguyệt cung mọi người chôn cùng. Người. Trăng lạnh khí bộ ngực trên dưới kích động. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy nam nhân. Là như thế nào ngoan hạ tâm chàng nói ra những lời này. Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh từng trận. Nay bảo nguyệt cung đêm nay, sợ là không được an bình. Cùng lúc đó, bị nhốt ở trong phòng tối Tuyên Vân Chi. Chính dựa vào vách tường nhắm mắt lại nghỉ tạm. Đống nhiên nghe được trong óc truyền đến thanh âm. Len ken, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm 5, trước mặt chỉ số may mắn 54. Tuyên Vân Chi nghe được này. Chỉ là mí mắt giật giật, không có gì phản ứng. Chính là đi theo, không không một nhắc nhở còn không có xong. Nhắc nhở, hạn chế điều kiện 3 tháng nội không được bị người phát hiện là thế thân. Hạn chế điều kiện thất bại, chỉ số may mắn giảm 10. Cơ hồ là thạch một tiếng, Tuyên Vân Chi lập tức mở mắt. Nàng nắm chặt trên mặt đất chiếu, sắc mặt khó coi dọa người. Lao nương cực cực khổ khổ ẩn tàng rồi 3 tháng, còn có một canh giờ nhiệm vụ liền hoàn thành. Chương 1282 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 66. Kết quả ngươi nói cho ta, thất bại. Ly thành công liền kém một bước, kết quả hiện tại, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Còn có cái gì là so cái này còn muốn bi thôi sự. Nàng đứng lên, ở cửa táo bạo đi tới đi lui. Trên mặt ra người mặt nạ, cũng trực tiếp xé đi. Lộ ra một trương liếu diệp cong mi tinh xảo đáng yêu khuôn mặt. Nàng khí muốn mắng nương. Liền như vậy một canh giờ đều không thể gạt được đi. Tuyên Vân Chi hiện tại phi thường muốn biết, nàng bị nhốt ở trong phòng tối, rốt cuộc lại như thế nào cấp lòi. Liền ở nàng táo bạo thời điểm, liền nghe cửa sắt tầm một tiếng. Cửa phòng kéo kẹt, bị người mở ra tới. Nàng không kiên nhẫn con người đảo qua đi. Kết quả, liền thấy được cốt đoá chát hai cái búi tóc xuất hiện ở nàng trước mắt. Cốt đoá cười ngọt ngào. Tỷ tỷ. Cốt đoá tay nhỏ thượng nắm một phen đại trùy tử, lăng là đem này cửa phòng khóa đầu cấp tạc hai. Tuyên Vân Chi nhịn xuống tức giận, ngon miệng khí nghe vẫn là có điểm hướng. Ngươi làm gì? Cốt đoá vây vây cây búa. Tới cứu ngươi đi ra ngoài a. Tuyên Vân Chi không nhúc ních, lại ngồi xuống vừa mới vị trí thượng. Ta không tính toán đi. Nếu thân phận vạch trần, lại liên hợp Thu Huyền Triều nay lời nói, 89 phần 10 cùng Tư Vân Tả có quan hệ. Nàng còn chờ cùng Tư Vân Tả tương nhận đâu. Này nếu là đi rồi, lần sau tái kiến, nàng còn phải lại một lần nữa truy. Mới không làm. Cốt đoá nhìn nàng lại tức định thần nhàn ngồi xuống, có điểm nóng nảy. Cái kia lao bất tử hòa thượng tới, ngươi xác định không đi. Ai? Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn về phía cốt đoá. Cốt đoá thanh âm mềm mại. Ta là đi theo cái kia hòa thượng cùng nhau tới, hắn hiện tại ở trong hoa viên chính nhìn Tư Vân Tả cùng một cái nam một cái nữ giằng co. Ta tìm ngươi đã lâu mới tìm được ngươi. Tuyên Vân Chi vừa nghe, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Lộng lấy con ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm cốt đoá. Hắn tới chỗ này mục đích là cái gì? Cốt đoá cẩn thận ngẫm lại, sau đó nói. Ngươi. Tuyên Vân Chi chớp chớp con ngươi, nhanh chóng quyết định. Đi. Nói. Lôi kéo cốt đoá liền ra bên ngoài chạy. Cái kia kêu Nguyên Trạch hòa thượng, đối nàng có địch ý. Nàng thấy đệ nhất mặt thời điểm liền cảm nhận được. Hơn nữa cảm giác, hắn nội lực sâu không lường được. Nếu là không thể hiểu được chết ở trong tay của hắn, đã có thể mất nhiều hơn được. Nửa canh giờ lúc sau. Tuyên Vân Chi chạy xuống sơn. Bảo Nguyệt cung đỉnh hóng gió. Tư Vân Tả cả người âm khí dày đặc. Trên mặt đất, trăng lạnh ôm cả người là Huyết Thu Huyền. Ánh mắt hoảng sợ. Trung quanh một vòng hắc y rìa nhân thẳng tắp đứng thẳng. Trăng lạnh thanh âm sắc nhọn. Buồn cung đều nói cho ngươi, vì cái gì còn không đi. Giọng nói rơi xuống, không bao lâu, Đường Nhất vội vàng gấp trở về. Nhìn đứng ở đỉnh hóng gió ngoại cả người lạnh băng nam nhân. Chủ nhân, địa lao không có một bóng người, nhưng là khóa đầu bị tạc hai, rất có khả năng cô nương bị người cứu đi. Tư Vân Tả nâng lên con ngươi, nhìn trên mặt đất nằm kia hai người. Thu Huyền đã hơi thở thoi thoát. Hắn đôi mắt lạnh băng, đồng nhiên giơ tay. Thu Huyền trừng lớn đôi mắt, phun ra một ngụm máu tươi, đương trường đã chết qua đi. Trăng lạnh sửng sốt, duỗi tay đặt ở Thu Huyền cánh mũi gian, đã không có hô hấp. Cả người đều dại ra. Đường Nhất cung kính đứng ở Tư Vân Tà bên người, đối đỉnh hóng gió thê thảm hai người, vẫn chưa nhiều xem một cái. Nếu một hai phải khiêu khích thị phi, liền tổng muốn gánh vác hậu quả. Tư Vân Tả rời đi Bảo Nguyệt Cung, tại Hạ Sơn trên đường, bước chân dừng lại. Đen nhánh bóng đêm, đong đưa bóng cây. Một cái thanh y dị hòa thượng nắm một chuỗi cũ nát Phật châu, chậm rãi từ một viên bóng cây hạ đi ra. A Di Đà Phật. Tư Vân Tả mí mắt nâng lên, kia trong mắt hờ hững cùng bạo ngược từ đầu đến cuối chưa tiêu tán nửa phần. Chương 1283 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 67. Thanh y dị hòa thượng thoáng nắm chặt Phật châu. Thanh âm chậm rãi. Thí chủ vì bản thân chi tư, là một phương không được an bình, là tư dục, không thể vì này. Tư Vân Tả không nói chuyện, môi mỏng nhấp thành tuyến. Vừa mới, là ngươi. Hắn ba phải cái nào cũng được nói xuất khẩu. Nhưng là này thanh y gì hòa thượng minh bạch hắn đang nói cái gì. Liên nhìn hòa thượng, thi lễ, không tiêu ngạo không xiểm định. Thí chủ, quay đầu lại là bờ. Tư Vân Tả nâng lên tay xẹt qua không trung. Cái kia hòa thượng thân ảnh tức thì tránh né đến một viên đại thụ hạ, răng rác một tiếng, phía trước đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy. Rất xa, chỉ nghe được một tiếng. A-di-đà Phật. Hòa thượng lại lần nữa biến mất ở trong đêm tối. 6. Không biết qua bao lâu, đình hóng gió hắc y hẻ nhân toàn bộ bỏ chạy. Tư Vân Tả cùng Đường Nhất cũng đã rời đi. Bảo Nguyệt cung bị khắp nơi điểm hỏa, hừng hực lửa lớn thiêu đốt. Chỉ là bên trong rất ít người bị thương. Phần lớn chạy mất. Hỏa thế càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là sụp xuống cùng rách nát. Trăng lạnh hỗn độn ngốc tại chỗ đó, mờ mịt nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đi rồi. Bảo Nguyệt Cung, xuống dốc. Nàng lán nên theo Bảo Nguyệt Cung cùng nhau biến mất, vẫn là rời đi. Ở nàng mờ mịt thời điểm, nàng trong tầm tay lưu ly kính ở không ngừng hấp thu trên mặt đất huyết, xanh biếc nhan sắc biến thành đỏ như máu. Nàng tầm mắt rơi trên mặt đất lưu ly kính thượng. Có một cái chớp mắt hoàng thần. Đồng nhiên, trong lòng nảy lên Tuyên Vân Chi gương mặt kia. Nàng hận. Thanh lãnh con ngươi bị hận ý lấp đầy. Nàng muốn báo thù. Tuyên Vân Chi hủy hoại nàng sở hữu, thiên đao vạn quả, chết không đủ tích. Liền nghĩ đến thời điểm, một cái thanh ý hòa thượng xuất hiện ở nàng trước mắt. Hòa thượng nhìn trên mặt đất chết người, than một ngụm. Vừa báo còn vừa báo, sợ là vĩnh vô cuối a. Trăng lạnh ngẩng đầu, nhìn về phía hòa thượng. Thanh y y hòa thượng, không lưng thi lễ. Nguyên Trạch. Trăng lạnh không nói chuyện. Liền nghe Nguyên Trạch tiếp tục nói. Nếu Lãnh Nguyệt cung chủ muốn báo thù rửa hận, làm thương tổn ngươi người trả giá đại giới. Chỉ dựa vào ngươi sức của một người, là làm không được. Trăng lạnh nghe được báo thù rửa hận bốn chữ, đôi mắt rốt cuộc giật giật. Nguyên Trạch ánh mắt từ trăng lạnh trên người chuyển rời đến kia lưu ly kính thượng. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua ánh sáng, lẩm bẩm một câu. Nó thế nhưng di rơi xuống thế giới này. Lẩm bẩm lúc sau, Nguyên Trạch đống nhiên cười. Lãnh Nguyệt cung chủ, nếu là một ngày kia nghị thông suốt, muốn báo thù, mang theo lưu ly kính tới Thiếu Lâm, Nguyên Trạch sẽ giúp cung chủ hoàn thành tâm nguyện. Thanh âm kia lời nói, từng tiếng, rõ ràng là như vậy trong sáng. Lại cực kỳ giống làm người sa đọa tà ác. Trăng lạnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện hòa thượng. Chậm rãi hỏi ra một câu. Ngươi có thể, giúp ta. Nguyên Trạch cười. Sợ là trừ bỏ ta, không còn có người có thể giúp ngươi. Hắn nói âm rơi xuống lúc sau, trăng lạnh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trung quanh, hỏa thế tràn ngập, càng lúc càng lớn. Rất xa, liền nhìn đến trăng lạnh cuối cùng đứng lên. Cả người mang theo huyết, trong tay nắm chặt biến thành đỏ như máu lưu ly kính, cùng này hòa thượng cùng, biến mất ở trong bóng đêm. 10. Lại nói đã chạy thoát Tuyên Vân Chi. Một bên chạy, một bên, trong đầu chuyển đến thanh âm. Len Ken, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 12, trước mặt chỉ số may mắn 42. Len Ken, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 6, trước mặt chỉ số may mắn 36. Len Ken, chúc mừng ký chủ, tùy cơ tính nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng không gian tệ 5 vạn. Trong óc không ngừng thanh âm vang. Kỳ thật, Tuyên Vân Chi vẫn luôn nghi hoặc. Lần này tùy cơ tính nhiệm vụ là đơn giản nhất, lại là khen thưởng nhiều nhất. 5 vạn không gian tệ à, nàng ít nhất phải làm thượng 7-8 cái nhiệm vụ mới có thể được đến. Chương 1284 Ma Giáo Tôn Chủ, đường Hắc Hóa 68. Hiện tại đâu, một cái nhiệm vụ chi nhánh. Vẫn là đơn giản như vậy một chút tính nguy hiểm đều không có nhiệm vụ chi nhánh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không hiểu. Đối với cái này nghi hoặc, Tuyên Vân Chi cũng hỏi 001. 001 đối này trả lời là. Ký chủ, nay nhiệm vụ ban bố là vì đạt tới siêu khó nhiệm vụ 2 viên tinh tiêu chuẩn. Một câu cấp qua loa lấy lệ qua đi. Thế cho nên đến bây giờ, Tuyên Vân Chi vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Tuyên Vân Chi đi theo cốt đoá chạy rất xa. Chạy đến tiên đều mau sáng, rốt cuộc mới dừng lại bước chân. Tuyên Vân Chi dựa vào ở một viên đại thụ trước mặt thở dốc. Cốt đoá lao trên đầu hãn, trừ bỏ gương mặt có chút đỏ ửng, giống như này một đường chạy như điên đối nàng cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Đen nhánh con ngươi nhìn dựa vào ở đại thụ trước mặt thở dốc Tuyên Vân Chi, nửa ngày lúc sau, ra tiếng. Tỷ tỷ, nếu cái kia hòa thượng muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ giết chết hắn sao? Tuyên Vân Chi nghiêng đầu. Nhìn này trương đáng yêu hoa hoa mặt. Trên đầu cột lấy kia hai cái búi tóc đã có chút hỗn độn. Tuy rằng đã nghe xong rất nhiều lần, nhưng là, lại một lần từ này lớn lên vô tội ngây thơ chất phác hài đồng miệng nghe được lời như vậy, trong lòng vẫn là sẽ có quái dị cảm. Nàng không có trả lời, mà là hỏi lại. Vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng nói? Cốt đoa sắc mặt vô tội. Tỷ tỷ nhân từ nương tay, sợ ngươi không hạ thủ được, hỏi trước rõ ràng một chút. Làm ta có chuẩn bị tâm lý. Non nớt mềm mại thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi càng tò mò. Ngươi làm cái gì chuẩn bị tâm lý? Kia trương ngây thơ chất phác khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đáng yêu tươi cười. Giúp ngươi đem hắn thiên đao vạn quả a. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, nhìn nàng, cẩn thận đánh giá. Hơn nửa ngày lúc sau, nàng đột nhiên bật cười lên. Cốt đoá méo mó đầu. Tỉ tỉ cười cái gì? Tuyên Vân Chi con ngươi lộng lẫy vô hại. Bởi vì thực buồn cười a. Nơi nào buồn cười? Nơi nào đều buồn cười. Tuyên Vân Chi vô lại nói, thành công kết thúc hai người đối thoại. Một lát sau, cốt đoá lại nhịn không được ra tiếng. Tỷ tỷ còn không có nói cho ta đáp án a. Cái gì đáp án? Cốt đoá bị Tuyên Vân Chi loại này có lệ thái độ làm cho nhíu mày. Về điểm này cận tồn kiên nhẫn bị hao hết bộ dáng. Nguyên Trạch cái kia hòa thượng muốn giết ngươi, ngươi sẽ giết hắn sao? Tuyên Vân Chi cùng nàng đối diện, khó được nghiêm túc. Sẽ. Cốt đoá không có đình chỉ ngược lại từng bước ép sát, biểu tình có chút khẩn trương. Nếu giết hắn, sẽ phá hư thế giới cân bằng đâu? Tuyên Vân Chi mờ mịt. Như vậy nghiêm trọng. Cốt đoá vừa nghe đến lời này, kia sắc mặt liền càng khó chịu. Ngươi không cần cùng ta nói, vì thế giới hòa bình, hy sinh cái tôi thành tiểu tập thể, là ngươi nên làm sự. Kia khẩu khí lập tức liền trầm xuống dưới. Rõ ràng vẫn là mềm mại đồng âm, còn là vô pháp bỏ qua kia trong lời nói nùng liệt lệ khí. Tuyên Vân Chi từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đem cốt đoá kéo đến trước mặt, đem trên tay nàng hãn tất cả đều cấp lau khô, sau đó đem kia nhìn siêu siêu vẻo vẻo đuôi tóc sửa sang lại thuận. Nàng tới gần, cốt đoá một chút đều không bài xích, tương phản, theo Tuyên Vân Chi động tác, kia dăm ba câu bị khơi mào lệ khí lập tức bị hòa hoãn. Cốt đoá đô đô miệng, an an tĩnh tĩnh, tùy ý nàng đùa nghịch chính mình. Sau đó nhỏ giọng nói thầm. Mỗi lần đều là như thế này, không nghĩ nói chuyện liền đánh thân tình bài. Trong thanh âm có rất nhiều bất mãn. Nhưng nàng cái gì đều không có lại nói, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Tựa hồ, nhận. Đáp án là cái gì đều tiếp thu. Dù sao, chỉ cần là nàng, nàng còn sống, hết thảy đều hảo thương lượng. Tuyên Vân Chi không có nghe được cốt đoá ở nói thầm cái gì, nhưng là lại cảm nhận được kia không kiên nhẫn cảm xúc ở tiêu tán. Chương 1285 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 69. Trừ bỏ Tư Vân Tà, nàng vẫn là lần đầu có điểm muốn đi hiểu biết một người. Đứa nhỏ này, tàn nhẫn, lệ khí trọng. Nhưng giống như mỗi lần đều ở chiếu cố nàng cảm xúc. Không ngừng muốn hiểu biết nàng muốn làm cái gì. Lại nhiều lần cứu chính mình, nếu là nói đã thương người nói, chỉ biết nổi giận đùng đùng chạy trốn. Sau đó quá mấy ngày có giống như người không có việc gì xuất hiện ở nàng trước mắt. Tuyên Vân Chi có điểm không hiểu, này tiểu hài tử đổ cái gì. Nàng cái gì cũng không có gì làm cho người nhớ thương. Cấp cốt đoá sửa sang lại hào tóc. Tuyên Vân Chi tả hữu đánh giá một phen, đi theo ra tiếng. Ngươi là hiện tại đi, vẫn là đợi lát nữa đi. Lời này vừa ra tới, cốt đoá đôi mắt đen nhánh, trên mặt cái gì biểu tình đều không có, nhìn Tuyên Vân Chi. Thanh âm mềm mại. Ngươi như vậy không thích ta. Lời vừa ra khỏi miệng, xoát một chút đỏ hốc mắt, kia tiểu bộ dáng, một bộ thực bị thương, cố nén nước mắt không cho này đi xuống rất bộ dáng. Tuyên Vân Chi bị nàng lớn như vậy phản ứng cấp hoảng sợ. Tiến lên, ôm lấy. Ta liền hỏi một câu, ngươi bình thường không đều là, nói xong chính mình tưởng nói liền biến mất sao. Vì chính mình vừa mới nói giải thích một câu. Nàng dùng một loại cực kỳ hòa hoãn khẩu khí, hống trước mặt tiểu hải tử. Cốt đoá bị nàng ôm, khẩu khí thực hướng. Ai nói ta phải đi? Mỗi lần đều là ngươi không muốn ta ở ngươi trước mặt, ta mới đi. Nói xong, chính mình lại hối hận. Sau đó thật mạnh đem Tuyên Vân Chi cấp đẩy ra. Trừng mắt nàng. Chán ghét ngươi. Nói xong, liền chạy. Tuyên Vân Chi đứng ở tại chỗ, dở khóc dở cười. Lúc này, sắc trời vẫn là thoáng ám một ít, thế cho nên nhìn cốt đoá chạy đi bóng dáng, thực mau biến mất ở trước mắt. Nàng chính mình một người đứng ở đại thụ hạ. Nhìn không được ra tiếng. 001, ngươi thích ta sao? Ừ. 001 thật mạnh biểu đạt chính mình đối ký chủ bất mãn. Nó không có quên. Chính mình ký túc thể là như thế nào bị ký chủ cấp đưa ra đi. Đến bây giờ còn đoán đâu. Bất quá hừ xong lúc sau, 001 vẫn là nhịn không được nói. Ký chủ, cốt đoá giống như thực thích ngươi. Tuyên Vân Chi cũng buồn bực. Ta khi nào như vậy nhận người thích. Càng muốn, càng làm không rõ. 001 nhịn không được nói. Ký chủ, cốt đoá vừa mới hỏi ngươi, nếu cái kia Nguyên Trạch Hòa Thượng muốn giết ngươi, nhưng là hắn quan hệ thế giới cân bằng an nguy. Ngươi sẽ giết hắn sao? Vì cái gì không giết? Tuyên Vân Chi nhún vai tản mạn trả lời. Thế giới cân bằng. Thế giới an nguy. Nếu thế giới an nguy cùng cân bằng phải dùng nàng mệnh đi đổi. Ân, thế giới này sợ là muốn nguy hiểm. Thế giới diệt bất diệt, có chết hay không, bình không cân bằng, cùng nàng cái gì quan hệ? Còn nữa, nếu Nguyên Trạch Hòa Thượng đã chết thế giới liền đại loạn, kia thế giới này cũng liền cách sụp đổ không xa. Nàng chưa nói, là xem cốt đoá kia tiểu hài tử giống như thực sốt ruột đáp án, liền cố ý treo nàng. Nào biết, cuối cùng lại bị khí chạy. Nàng lại ở kia đồi núi thượng đẳng trong chốc lát. Chờ đến sắc trời hoàn toàn sáng lên tới. Sau đó, mới dọc theo mặt khác một cái lộ, đi xuống dưới đi. 001, hướng đi nơi nào là cách quán cơm gần nhất lộ. 4 thẳng hành. Không nghĩ tới ký chủ tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Trước tiên không phải kế hoạch như thế nào phòng bị cái kia hòa thượng. Mà là cân nhắc ăn trước điểm cái gì. 001 thanh âm mềm mại. Ký chủ, lúc sau chúng ta làm cái gì? Ách ba tìm một cái khách điếm, ngủ một giấc. Nàng trả lời nhàn nhạt. 001 nhịn không được nhắc nhở. Ký chủ không lo lắng người xấu sao. Tuyên Vân Chi nghe, cười. 001, ngươi cảm thấy cái kia người xấu lợi hại sao? Rất lợi hại. Ta đánh thắng tỷ lệ bao lớn. Chương 1286 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 70. 001 đo lường tính toán. 1. Ta đây còn lo lắng cái gì? Dù sao đánh không lại, hắn nếu là giết ta, ta chỉ có nằm thi phân. Không có biện pháp, cách xa quá lớn, có thể là thắng lợi vô vọng, ngược lại tâm thái cân bằng. 001 cảm thấy ba chính mình ký chủ nói rất có đạo lý a. Xem chính mình ký chủ như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, 001 cũng không hề sốt ruột. Tuyên Vân Chi liền như vậy ở một tiểu thành trấn thượng, lắc lư mấy chục ngày. Mỗi ngày tỉnh lại, tìm cái chỗ ngồi ăn vài thứ, nơi nơi trước đi dạo nhìn xem. Lại một ngày, cùng thường lui tới mỗi một ngày giống nhau, tỉnh lại liền đi bộ đi tìm điểm ăn ngon. Đi tới, ở một tòa kiểu trước mặt, nhìn đến một chỗ bán hổ lâu nào đường tiểu quán. Tuyên Vân Chi bước chân dừng một chút, đi qua đi. Lão bản, đường hồ lô bán thế nào? 10 văn tiền. Tuyên Vân Chi lấy ra túi tiền, móc ra 10 văn tiền mua một chuỗi. Nàng còn không có hướng trong miệng tắc, nhưng thật ra trong óc 001 trước nhớ thương thượng. Ký chủ, ta đều không có ăn qua đường hồ lô. Mềm mại thanh âm, đối đường hồ lô nhớ thương đã lâu. Ngây hà, nó hiện tại lại không phải người, cũng vô pháp ăn. Chỉ có thể lại nhải hai câu. Tuyên Vân Chi một ngụm cắn thượng kia đường hồ lô, ngọt đường ngoại tô ra cắn rắt băng vang. Trong óc không chút để ý ứng phó. Chờ ngươi lần sau có nhân thân thời điểm lại ăn. 001 chỉ có thể khô cằn đồng ý. Tựa hồ trừ này, cũng không có lựa chọn khác. Đi theo, Tuyên Vân Chi bước chân vừa chuyển, thượng kiều. Biến mất mấy chục thiên cốt đoá, lại một lần xuất hiện ở Tuyên Vân Chi trước mặt. Cốt đoá vẫn là ăn mặc kia kiện quần áo, cột lấy hai cái đáng yêu búi tóc. Sắc mặt ngây thơ chất phác đáng yêu. Bất quá lần này cốt đoá tầm mắt cũng không có dừng ở Tuyên Vân Chi trên người, mà là dừng ở trên tay nàng hồ lâu nào đường thượng. Tuyên Vân Chi miệng lý chính nhấm nuốt vừa mới kia một viên sơn trà, chua ngọt hương vị trà trộn ở trong miệng. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt ý cười, duỗi tay đem đường hồ lô đưa tới cốt đoá trước mặt. Cốt đoá ngẩng đầu nhìn Tuyên Vân Chi liếc mắt một cái, lại nhìn mắt đường hồ lô. Tay nhỏ nâng lên, cũng không khách khí. Đem kia đường hồ lô nhận lấy. Hé miệng, rát băng một ngụm liền cắn thượng. Tuyên Vân Chi nhìn mấy chục thiên không gặp, lại một lần xuất hiện ở trước mặt tiểu hải tử. Ngươi tới tìm ta, là kia hòa thượng lại đổi tới. Cốt đoá lắc đầu, độc miệng nói. Ta đến xem, ngươi còn sống không có. Tuyên Vân Chi dựa vào ở kiều biên, nơi này phong cảnh thượng hảo. Tiểu kiều nước chảy, liêu rủ là lướt. Người đến người đi gian, lộ ra yên lặng cùng hài hòa. Buổi chiều tà dương chiếu rọi trên mặt hồ thượng, sóng nước long lánh, một bộ bức họa cuộn tròn, từ từ triển khai. Hai người cũng chưa nói chuyện. Một cái ăn đường hồ lô, một ánh mắt nhìn chằm chằm ăn đường hồ lô người. Chờ đến cốt đoá đem đường hồ lô tất cả đều gặm xong rồi. Tuyên Vân Chi môi đỏ gợi lên ý cười, không hề nói thêm cái gì, nâng bước liền phải rời khỏi. Cốt đoá không biết từ chỗ nào móc ra một khối khăn tay, xoa xoa miệng. Sau đó giống như vô tình nói. Ngươi vì cái gì không đi tìm Tư Vân Tà? Ân. Tuyên Vân Chi cúi đầu nhìn nàng. Cốt đoá liếm một chút khỏe môi, làm như ở dư vị. Cái kia hỏa thượng giết không chết hắn. Tuyên Vân Chi nghe, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Đi theo lại xương thai đoá nói. Hắn như vậy để ý ngươi, chỉ cần hắn còn sống, ngươi khẳng định liền sẽ không xảy ra chuyện. Tuyên Vân Chi trong mắt quang mang càng lượng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Cốt đoá bĩu môi. Ngươi lại không hỏi. Đi theo, Tuyên Vân Chi bước chân liền vội vàng rời đi. Trong đầu bắt đầu sốt ruột dò hỏi. 001, Thư Vân Tà ở đâu đâu? Ký chủ, hắn ở cách vách thành trấn, nếu cưỡi ngựa lên đường, đại khái có nửa ngày lộ trình. Chương 1287 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 71. Ân, hiện tại liền đi tìm hắn. Bốn ký chủ, ngài không phải không tính toán lại đi tìm hắn. Kia có thể giống nhau. Nguyên bản, Tuyên Vân Chi là sợ Tư Vân Tà kéo chân sau, vạn nhất đến lúc đó chính mình từ trước mặt hắn đã chết, lại bỗng nhiên sống lại, nàng có tám há mồm đều khó có thể giải thích rõ ràng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tự vừa mới cốt đoá kia nói cho hết lời, Tư Vân Tà ở nàng trong mắt, đó chính là thỏa thỏa hành tẩu đùa hộ mệnh A. Tìm được hắn, ôm đùi. Đem mệnh ôm lấy, mặt khác, hết thể đều hảo thuyết. Nghĩ thời điểm, Tuyên Vân Chi trở về khách điếm. Dắt một con ngựa, thẳng tắp theo 001 chỉ dẫn lộ tuyến, dùng ngựa lao nhanh mà đi. Ánh chiều tà chiếu rọi ở nàng bóng dáng thượng, thẳng tắp đi xa, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của nàng. Chờ đến Tuyên Vân Chi chạy tới cách vách trấn nhỏ thời điểm, nàng theo chỉ dẫn, ngừng ở một nhà khách điếm cửa. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Trong đầu, 001 nói. Ký chủ, vai ác liền ở tại nơi này đâu? Ân. Lên tiếng, hướng trong đi đến. Vừa bước vào đi, điếm tiểu nhị thấu tiến lên, cười nói. Cô nương, ngài là ăn cơm, vẫn là ở trọ. Tuyên Vân Chi nhìn liếc mắt một cái trong tiệm người, bởi vì đã qua ăn cơm điểm, canh giờ này ở ăn cơm, chỉ có một bàn. Ăn cơm trước. Được rồi, cô nương ngài bên trong thỉnh. Tìm một cái tới gần góc tường châu ngồi ngồi xuống. Nàng cầm 3 lượng bạc ném cho điếm tiểu nhị. Thượng một ít chiêu bài đồ ăn. Lại đến một chén mì dương xuân. Điếm tiểu nhị nhìn ngân lượng, càng là cười cùng một đóa hoa giống nhau. Cô nương ngài chờ một lát. Cầm bát trà, cho nàng đổ một chén trà, liền vội vàng triệt hồi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, thái sắc liền thượng tề bàn. Điếm tiểu nhị đem mì dương xuân bưng lên, đứng ở một bên cười nói. Cô nương, ngài đồ ăn đều thượng tề. Thỉnh ngài chậm dùng. Tuyên Vân Chi cầm chiếc đũa, gắp một khối thịt bò. Chính ăn thời điểm. Phía sau chuyển đến thanh âm. Tiểu nhị, ở trọ. Thanh âm trầm ổn. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới. Khách quan, ngài bên trong thỉnh. Đi theo, liền nhìn đến một người thân hình cao lớn nam tử ăn mặc một thân cẩm y liề, hướng quầy đi đến. Thấy hắn thanh toán tiền, điếm tiểu nhị liền tính toán mang theo tên kia nam tử lên lầu. Kết quả, ở lên lầu thời điểm, nam tử tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua ngồi ở trong một góc ăn cơm Tuyên Vân Chi. Nháy mắt, đôi mắt liền mị lên. Tuyên Vân Chi liền cảm thấy, một cổ hơi thở nguy hiểm đánh út lại. Thân thể của nàng, so đầu làm ra càng mau phản ứng. Nhanh chóng xoay người, sau này triệt hồi. Giang giác. Vừa mới ăn cơm cái bàn, bị một đạo kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Kia mặt kiếm khí cọ nàng cánh tay, ở sau người trên vách tường để lại một đạo thật sâu ấn ký. Lập tức, cánh tay thượng xuất hiện một đạo vết máu. Nàng nâng lên con ngươi. Nhìn phía người kia, thân hình cao lớn, sắc mặt trầm ổn, nhìn về phía nàng trong ánh mắt mang theo sát ý cùng nguy hiểm. Này không phải nàng vị kia ca ca sao? Nàng trên mặt mang theo ý cười, đem trong tay chiếc đũa len ken một tiếng, ném tới trên mặt đất. Ca ca, vừa thấy mặt, liền phải ngươi chết ta sống. Nàng vừa mới dứt lời. Tuyên Ngao Thiên sắc mặt khó coi, gầm lên một tiếng. Im miệng. Ta không có ngươi như vậy muội muội. Tuyên Vân Chi nghe, nhẹ hô một tiếng, túi đầu sửa sang lại một chút vạt áo. Xảo, ta cũng coi thường ngươi. Nàng này phiên nhàn nhạt biểu tình, càng là trọn giận Tuyên Ngao Thiên, liền nghe hắn mang theo lửa giận thanh âm. Ngươi cái này độc phụ. Bức tử thu huyền, hủy hoại bảo nguyệt cung, đến nay tiểu nguyệt rơi xuống không rõ. Ngươi còn dám có mặt kêu ca ca ta. Chương 1288 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 72. Tuyên Vân Chi nhìn hắn kia phó lửa giận ngập trời bộ dáng, cười. Hai người bọn họ nếu là hảo hảo tồn tại, ta sẽ phải chết, cùng với như vậy, kia chi bằng làm ta đưa bọn họ thượng Tây Thiên đi. Nàng hít mắt, thanh âm lãnh đạm. Nguyên thân cuối cùng kết cục, chính là so cái này thê thảm nhiều. Lúc ấy cái này ca ca chính vội vàng cùng trăng lạnh ân ân ái ái, nơi nào có rảnh đi quản cái này chưa bao giờ để bụng muội muội. Hiện tại người trong lòng đã xảy ra chuyện. Thế mới biết sốt ruột. Đem nàng hướng hố lửa đẩy thời điểm, như thế nào chưa bao giờ thấy hắn nhăn quá một lần mày. Tuyên Ngao Thiên tay cầm trường kiếm, khuôn mặt đông lạnh. Hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay liền kêu ngươi vì làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Tuyên Vân Chi hừ nhẹ một tiếng. Hảo A, vậy ngươi thử xem. Khắp huyết chu châm không biết khi nào xuất hiện ở tay nàng thượng. Thu Huyền là chân chính nam chủ nhân công. Bất quá, đã chết. Kêu cái này Tuyên Ngao Thiên bốn lưu chữ cũng không có gì dùng A. Liền ở hai người giằng co, dây tiếp theo liền dương cung bạt kiếm thời điểm. Đồng nhiên, 001 khẩn cấp thanh âm từ Tuyên Vân Chi đầu trung vang lên. Ký chủ, vai ác tới, vai ác tới. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Đi theo, liền cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở từ khách điếm cửa truyền đến. Màu đen quần áo, tuấn mỹ lạnh băng bộ dáng. Sâu thẳm đôi mắt đảo qua trong phòng người. Tuyên Vân Chi nháy con ngươi, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Vân Tà. Đại khái là nàng tầm mắt quá nóng rực, Tư Vân Tà liếc con ngươi quét lại đây. Hai người tầm mắt một đôi. Tuyên Vân Chi chớp chớp con ngươi, lại chớp chớp con ngươi. Tuyên Ngao Thiên tự nhiên cũng thấy được Tư Vân Tà đã đến. Nắm chặt trường kiếm tay, thoáng dùng sức. Đi theo, đồng nhiên hung hăng hướng tới Tuyên Vân Chi nhất kiếm bổ tới. Cái này ma đầu, không phải thích hắn cái này muội muội sao. Xem hai người phản ứng, rõ ràng chính là ma đầu không nhận biết hái được ra người mặt nạ Tuyên Vân Chi. Vậy càng muốn ngay trước mặt hắn giết Tuyên Vân Chi. Làm Tư Vân Tà nếm thử, đời này đau mất người yêu, vĩnh viễn sống ở hối hận chung tư vị. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó vẫn không núp ních, liền như vậy nhìn chằm chằm vào cửa nam nhân. Cho đến, sắc bén kiếm khí đánh út lại. Đinh! Tư Vân Tà không biết khi nào, đã tức thì chuyển qua nàng trước mặt. Kia sắc bén công kích, tiêu tán ở áo đen ở ngoài. Tuyên Ngao Thiên, ánh mắt hiện lên tàn nhẫn. Không nghĩ tới, Tư Vân Tà thế nhưng thật sự cứu nàng. Chém ra trường kiếm, thẳng tắp hướng tới kia hai người đâm tới. Thủ đoạn nâng lên, bị một người nắm lấy. Đường Nhất sắc mặt ôn hòa. Minh chủ đại nhân, biệt lai vô dạng. Tuyên Ngao Thiên sắc mặt khó coi. Đó là ta muội muội, đây là gia sự, cùng các ngươi ma giáo có quan hệ gì đâu. Đường Nhất sắc mặt ôn hòa. Minh chủ đại nhân, tạm thời đừng nóng nảy. Một thân thanh y kìa, ngữ khí không nhanh không chậm. Nhưng là thâm hậu nội lực lại kiềm chế Tuyên Ngao Thiên, làm hắn không được lại khởi xướng công kích. Này khách điếm một góc. Tuyên Vân Chi vốn dĩ đều làm tốt ngạnh ai một lần, đến lúc đó mang theo một thân thương đi tìm Tư Vân Tà, giống như càng dễ dàng đạt được tha thứ. Nàng giả tá trăng lệnh thân phận việc này, đánh giá muốn hống hắn một trận. Không nghĩ tới, người này thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, thế nàng chắn kia công kích. Nàng mở to mắt, con người lộng lẫy. Nhìn xem trước mắt tầm mắt lánh lệ muốn đem nàng đâm thủng nam nhân. Nàng đống nhiên môi đỏ lộ ra tươi cười tới. Thử giống nhau, vươn tay, lôi kéo hắn quần áo. Giáo chủ đại nhân, ngươi nhận được ta. Lời nói vừa ra, đã là hàm chứa ba phần ý cười. Tư Vân Tà duỗi tay, nắm lấy tay nàng cổ tay, đem nàng một phen xả đến chính mình trước mặt. Môi mỏng nhấp lợi hại, lại một chữ cũng chưa nói. Chương 1289 ma giáo tôn chủ. Đường Hắc Hóa 73. Tuyên Vân Chi bị hắn như vậy nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Nuốt một chút nước miếng. Tuy rằng hắn một bộ âm trầm tức giận bộ dáng, nhưng nàng thực xác định, hắn nhận ra nàng tới. Nàng nắm chặt kia màu đen trường bào ống tay áo không buông tay. Sau đó tiến lên ôm lấy hắn. Nước mắt lưng tròng, vô tội lại đáng thương. Vừa mới, làm ta sợ muốn chết. Nàng tận lực làm chính mình có vẻ vô tội một chút. Nỗ lực đem chính mình ra bên ngoài trọn. Bất quá ba người nào đó thở ơ, sắc mặt như cũ rất khó xem. Tuyên Vân Chi ôm hắn, lúc này cũng nhất thời không có chủ ý. Cuối cùng, đầu một héo, khô cản. Ta sai rồi, ngươi không cần sinh khí. Đối với Tuyên Vân Chi này phiên chủ động nhận sai nói, rốt cuộc kêu Tư Vân Tà sắc mặt nhìn qua, có như vậy một chút hòa hoãn. Tiết hầu trên dưới lan lộn, lạnh băng thanh âm vang lên. Gọi là gì? Ta ba. Nàng mới vừa mở miệng, người nào đó liền thô lỗ lạnh băng đánh gãy. Tên thật. Tuyên Vân Chi. Nàng bị huấn đầu héo lợi hại hơn. Cùng phạm vào tội lớn giống nhau. Nói xong lúc sau, Tuyên Vân Chi nhỏ giọng nhược nhược ra tiếng. Chuyện của chúng ta, có thể hay không trong chốc lát lại nói, trước đem người kia sự xử lý xong. Nàng vươn một đầu ngón tay, chỉ bị Đường Nhất khống chế được Tuyên Ngao Thiên. Tư Vân Tà mày nhăn lại, trong mắt lạnh băng lại không kiên nhẫn. Hắn lôi kéo Tuyên Vân Chi thủ đoạn hướng khách điếm ngoại đi đến. đi phía trước cấp Đường Nhất để lại một câu, kêu hắn xử lý. Sau đó, Tuyên Vân Chi đã bị Thất Tha Thất Thểu cấp lôi kéo đi rồi. Khách điếm, bởi vì vừa mới đột phát sự kiện, bàn ghế bị hủy một ít. Chờ đến Tư Vân Tả cùng Tuyên Vân Chi đi rồi, Đường Nhất buông lỏng ra đối Tuyên Ngao Thiên kiềm chế. Tuyên Ngao Thiên nhìn sắc mặt ôn hòa Đường Nhất, nửa ngày lúc sau, ra tiếng. Xem các hạ phẩm hạnh đoan chính, bằng phẳng là cái quân tử, cần gì ở ma giáo lá mặt lá trái. Đường Nhất tươi cười ôn hòa. Minh chủ sợ là có chút hiểu lầm. Nói hắn bỗng nhiên nâng lên tay, một chưởng đánh hướng Tuyên Ngao Thiên tâm mạch. Phịch một tiếng, Tuyên Ngao Thiên bị đánh bay lên không bay lên, thẳng tắp ngã ở phía sau trên vách tường. Phốc một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Tuyên Ngao Thiên hôi bại trong mắt, có một mạt không thể tin tưởng. Ngươi! Đường Nhất ôn hòa mà cung kính. Minh chủ đại nhân, kế tiếp ngài là phúc hay họa, toàn xem tạo hóa. Nói, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, nhất cử nhất động khiêm tốn có lễ giống như quân tử. Chỉ là cái này tay tàn nhẫn kính nhi, nhưng không có bởi vì động tác ôn hòa, mà có một tia phóng thủy. Lại nói, bị lôi kéo rời đi Tuyên Vân Chi đồng chí. Nàng bị lôi kéo đi theo phía sau hắn chạy chậm, một bàn tay bị kiềm chế, một bàn tay dẫn theo làn váy, sợ chính mình cấp dẫm đến váy té ngã. Rốt cuộc, nàng thất tha thất thể, nhịn không được ra tiếng. Chậm một chút, ta theo không kịp. Tư Vân Tả bước chân chợt dừng lại. Âm một chút, Tuyên Vân Chi quán tính đụng vào hắn phía sau lưng thượng. Tư Vân Tả xoay người lại. Tuyên Vân Chi che lại cái chán, chật vật thê thảm nhìn hắn. Nhìn hắn sắc mặt tâm trầm, con ngươi lạnh lẽo càng ngày càng nồng đậm. Nàng liệt khai khỏe môi, môi đỏ lộ ra cười tới, khô cằn nhỏ giọng giải thích một câu. Ta huyệt đạo bị người phong, vô pháp dùng khinh công. Người nào đó vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Nàng biết Tư Vân Tả đang đợi cái gì. Đơn giản chính là vì cái gì giả trang trăng lạnh. Chép chép miệng, thanh âm yếu đi một chút. Trăng lạnh bị nội thương, sợ bị người tập kích. Ca ca ta ba chính là vừa mới cái kia võ lâm minh chủ. Xem ta dáng người cùng trăng lạnh không sai biệt lắm, khiến cho ta giả trang thành trăng lạnh bộ dáng phân tán địch nhân lực chú ý. Nàng cắn cắn môi đỏ, ánh mắt thủy nhuận. Không tưởng lừa ngươi. Chương 1290 ma giáo tôn chủ, đừng hắc hóa 74. Nàng kia phó đáng thương hề hề, mắt trông mong bộ dáng, nửa thật nửa giả, nhìn cũng xác thật làm người đau lòng. Liên nhìn, đứng ở nàng trước mặt nam tử, đột nhiên nâng lên tay tới. Trắng non khớp xương rõ ràng ngón tay, nắm nàng gương mặt, dùng sức. Tại đây đen nhánh bóng đêm hạ, nghe được nữ tử đau hô. Đau đau đau, nhẹ điểm bốn. Đi theo, ở nữ tử thanh âm rơi xuống lúc sau, lạnh băng thanh âm đi theo vang lên. Nhưng thật ra thật sự, khẩu khí trầm thấp ý vị thâm trường. Tuyên Vân Chi đôi mắt trừng tròn trịa. Ngươi không tin ta. Tư Vân Tả con ngươi sâu thẳm, liếc nàng. Ngươi đáng giá tin tưởng. Ta bốn. Nàng bị đổ đến một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, đầu lại héo xuống dưới, sau đó nâng lên tay, đem người ôm lấy, đầu dựa vào hắn ngực chỗ. Ta sai rồi. Nàng kéo tủng đầu lại nói một lần. Sau đó lại từ phía sau bồi thêm một câu. Ngươi đừng nóng giận. Tư Vân Tả môi mỏng như cũ mân khẩn, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Tuyên Vân Chi lì lợm la liếm, đầu từ ngực hắn cọ cọ, sau đó mắt trông mong ngẩng đầu, nhón chân hôn hôn. Sau đó xem hắn sắc mặt, giống như có điểm hòa hoãn. Nàng trong mắt hiện lên quan mang, vội vàng lại thò lại gần hôn một cái. Tiếp tục giải thích. Ta cũng không nghĩ ngụy trang thành người khác ca, nhưng là bọn họ uy hiếp ta, ta lại không có cách nào. Nàng thanh âm mềm mại, từng câu từng chữ. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi, nếu là ngươi lại đến chậm một bước, ta liền chết ở Tuyên Ngao Thiên trên tay. Rốt cuộc, hai câu này lời nói thành công đem người đả động. Tư Vân Tả rũ xuống con ngươi tới, nhìn nàng. Con ngươi như có như không đem nàng từ trên xuống dưới đảo qua. Tầm mắt liếc tới rồi bên trái cánh tay, có một chỗ vết máu. Tuyên Vân Chi theo hắn tầm mắt vọng qua đi. Nhớ tới, đây là vừa mới bị Tuyên Ngao Thiên kiếm khí thương. Sau đó nàng một bàn tay che lại miệng vết thương, hừ hừ hai tiếng. Đau. Đại khái là thấy được nàng cánh tay thượng miệng vết thương, Tư Vân Tả trên mặt âm trầm lạnh băng biểu tình mới bắt đầu chậm rãi mềm hóa. Còn có chỗ nào? Môi mỏng lúc đóng lúc mở hỏi ra thanh. Tuyên Vân Chi vừa nghe, minh bạch hắn đây là hết giận. tức khắc có điểm hối hận, vừa mới ở kia khách điếm, nên làm Tuyên Ngao Thiên nhiều chém hai hạ. Không chuẩn hiệu quả sẽ so cái này càng tốt. Nhưng nàng hiện tại trừ bỏ ăn một đao kiếm khí, toàn thân hảo hảo, nơi nào còn có thương tích. Nàng cuối cùng, che lại ngực, nghiêm túc nói. Còn có điểm bực mình. Thư Vân Tà liếc nàng, không nói chuyện. Chặn ngang đem người một phen bế lên. Tuyên Vân Chi quán tính cho phép, đôi tay ôm vòng lấy cổ hắn. Hắn ôm nàng hướng khách điếm đi. Tuyên Vân Chi lập tức liền cười. Ý cười ngâm ngâm, trong mắt rực rỡ lung linh. Hai cái đùi không ngừng lắc lư, để lộ ra chủ nhân sung sướng tâm tình, nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai. Ngươi không tức giận lạp. Nói xong, xem hắn không phản ứng. Nàng lặng lẽ, nhẹ nhàng cắn một chút hắn vành tai. Cơ hồ là đồng thời, Thư Vân Tà bước chân cứng lại. Thư Vân Tà môi mỏng nhấp lợi hại, con ngươi đen nhánh một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tuyên Vân Chi lập tức ngoan, nhếch môi. Ta sẽ thành thành thật thật, bất động. Nói xong, liền ôm cổ hắn, đem đầu chôn ở hắn cổ trước mặt. Chờ đến trở về phòng, Tư Vân Tà đem người phóng tới gỗ tử đàn trên bàn. Đường nhất, đánh buồn thủy tới. Trầm thấp lạnh băng thanh âm vang lên. Nói chuyện công phu, xích kéo một tiếng, nàng bên trái cánh tay ống tay áo bị hắn theo cái kia khẩu tử lập tức xé rách. Một cái mang huyết khẩu tử, ở kia trắng non da thịt có vẻ phá lệ rõ ràng. Đường nhất đi vào tới, nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng túi đầu. Chương 1291 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 75. Là, chủ nhân. Nói xong, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đường nhất bưng một chậu nước, khăn lông, còn có tốt nhất kim xăng dược, tất cả đều bưng tiến vào. Nhất nhất bày biện ở trên bàn. Lúc sau, mới hơi hơi thi lễ, xoay người yên lặng lui đi ra ngoài. Thư Vân Tà cầm tẩm ướt khăn lông, trà lau nàng miệng vết thương. Đại khái là trước nay chưa cho người khác xử lý quá miệng vết thương. Thế cho nên có vẻ có điểm vụ về, còn có kia tay kính nhi phá lệ dùng sức. Nàng đau đến nhắm thẳng sau súc. Cho nàng trà lau miệng vết thương lực đạo, có thể so ai này một đau thời điểm đau nhiều a. Đáng thương Tuyên Vân Chi, một sau này súc, người nào đó mày liền nhăn lại tới, thanh âm lạnh lùng. Đừng nhúc nhích. Bởi vì có tiền án trong người, nàng cũng không dám quá làm cản, hắn nói cái gì, chính là cái gì, này nhưng mới vừa hống hào đâu. Nhưng thật sự là đau đến không có biện pháp, nàng nhịn không được nói. Nếu không, ta chính mình tới. Thư Vân Tả thanh âm trầm thấp. Làm tốt. Một bên nói, một bên cho nàng trà lau, hoàn toàn không có muốn nhượng lại ra tay khăn lông tính toán. Chờ hắn dựa theo trong trí nhớ lưu trình, đem miệng vết thương cẩn thận trà lau một lần sau. Tuyên Vân Chi liền cảm thấy ba kia miệng vết thương như thế nào lưu huyết càng nhiều đâu. Bất quá cũng may, giày vò kết thúc. Thượng dược, băng bó, làm nhưng thật ra ra dáng ra hình. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Vân Tà nhấp môi nghiêm túc bộ dáng. Nhếch môi, nhịn không được liền vừa muốn cười. Kia lộng lấy con ngươi giống như trừ bỏ hắn, cái gì đều nhìn không thấy. Nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống. Thò lại gần, bẹp một ngụm. Thư Vân Tà đem kia miệng vết thương băng bó xong, ngẩng đầu. Nàng ngồi ở trên bàn, đầu gối đỉnh hắn bụng, hai người ai cực gần. Hẹp dài con ngươi hiện lên một mạt sâu thẳm, lạnh băng trầm thấp ngữ điệu, môi mỏng khẽ mở. Này đó là ai dạy ngươi? Khẩu khí ý vị thâm trường. Tuyên Vân Chi mở mịt. Ân. Hắn nhìn nàng, hiển nhiên không minh bạch đang nói cái gì. Thò lại gần, nhấp thành một cái tuyến môi mỏng hơi hơi nhếch lên, túi người. Khẽ cắn nàng mượt mà thủy thai, đầu lưỡi liếm láp. Tuyên Vân Chi bị hắn thình lình xảy ra động tác, làm cho một cái cơ linh, sống lưng cứng quỏng. Người nào đó thối lui, nhìn nàng. Ai dạy ngươi? Như cũng là trầm thấp thanh âm. Ngồi ở trên bàn Tuyên Vân Chi gương mặt mang theo đỏ ửng. Không ai giáo, không thầy dạy cũng hiểu. Nàng thanh âm hơi hiện yếu đi chút, mang theo chút kiểu mềm. Thư Vân Tà vừa nghe, đôi mắt đen nhánh càng là nồng đậm. Trong bất chi bất giác, đem người vây ở trong lòng ngực. Chứ bỏ cái này, ngươi còn tự thông chút cái gì? Tuyên Vân Chi vừa nghe, mày chọn một chút, thực tự tin. Ngươi sẽ ta đều sẽ, ngươi sẽ không ta cũng sẽ. Thư Vân Tả nghe mí mắt nâng nâng. Áo. Thì như. Ngữ điệu chậm rãi, mang theo một tia ân cần thiện dụ. Nào đó nữ nhân thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, vì chứng minh chính mình hiểu nhiều lắm, quyết định phóng cái đại chiêu. Nàng từ trên bàn nhảy xuống tới, sau đó lôi kéo Tư Vân Tà hướng mép giường đi đến. Chờ đi đến giường trước mặt thời điểm, nàng nâng lên tay, đem người đẩy, cấp đẩy đến trên giường. Sau đó thuận thế liền đè ở hắn trên người. Tư Vân Tà nhìn đè ở hắn trên người nữ nhân chính cao hứng. Con ngươi màu đen ở cuồn cuộn, trên mặt lại như cũ là không hề biến hóa, lạnh như băng bộ dáng. Đi theo, Tuyên Vân Chi liền méo hắn cằm, tới một cái hôn sâu. Hừ hừ, này đó chính là đã từng người nam nhân này một nguyên bộ tác dụng ở trên người nàng thời điểm sử dụng thủ đoạn. Hiện tại nàng nhưng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí còn cho hắn. Phía trước ở các vị diện, mỗi lần đều bởi vì hắn sức lực so nàng đại, đánh lại đánh không lại, hơn nữa quan trọng nhất chính là ba thân còn thực thoải mái. Chương 1292 Ma giáo tôn chủ, đừng hắc hóa 76. Thế cho nên cuối cùng nàng luôn là bị mê đến năm mê ba đạo đè ở trên giường như vậy khởi không tới giường cái kia. Đẩy, nhị hôn, tam cởi quần áo. Này đó kịch bản, nàng sớm đều quen thuộc không thể lại quen thuộc. Bất quá này vẫn là lần đầu xoay người làm chủ nhân, đem người này đè ở dưới thân. Cảm giác bốn còn rất mới lạ. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục ký ức, mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Chờ hắn ký ức một khôi phục, nàng chính là nằm ở trên giường bị áp cái kia. Hai người hôn, càng ngày càng thâm nhập. Mà ôm nàng vòng eo đôi tay kia cũng càng ngày càng dùng sức, hận không thể đem nàng cấp ấn đoạn giống nhau. Nàng làm chính mình bảo trì một chút lý trí, trợn mắt, xem hắn nhắm mắt lại chính hưởng thụ nàng hôn môi thời điểm. Tuyên Vân Chi vươn tay, bắt đầu dắt hắn quần áo. Chịu đai lưng, cởi áo ngoài, bên trong áo trong cũng bị nàng xả bốn sưởng mở rộng ra, mãi cho đến bụng nhỏ chỗ. Sau đó, nàng đỗng nhiên dừng hôn môi động tác. Tư Vân Tà nâng lên mí mắt, đối với nàng dừng lại động tác như là có chút bất mãn. Nàng lại lần nữa cúi đầu, hôn hôn hắn cằm, hàm răng như có như không khẽ cắn, một đường đi xuống. Cho đến môi đỏ chạy xuống tới rồi hắn hầu kết địa phương, thoáng dùng sức một cắn. Liền nghe phía dưới người truyền ra một tiếng kêu rên. Không phải đau, là sảng. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Ý cười hừ hừ. Thế nào, không thầy dạy cũng hiểu bản lĩnh vẫn là man lợi hại đi. Nàng chính rào rạt đắc ý. Tư Vân Tà thở dốc thanh âm thô nặng lên, hắn mở to mắt, trong mắt màu đen quần quận tình dục chút nào đều không che lấp bại lộ ra tới. Tuyên Vân Chi chính đắm chìm ở chính mình này tán tỉnh kỹ năng tràn đầy kiêu ngạo chung. Sau đó, nàng đang muốn đứng dậy, thủ đoạn bị người thật mạnh lôi kéo, quang kỷ, lại lần nữa ghé vào hắn trên người. Cổ gian, thô nặng thở dốc hô hấp dâng lên, dẫn tới da thịt một mảnh rùng mình. Bên tai truyền đến khàn khàn trầm thấp thanh âm. Tiếp tục. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, nhìn hắn tình dục dày đặc bộ dáng. Ở chỗ mắt lúc sau, khóc không ra nước mắt. Dục muốn giải thích. Ta không phải ý tứ này, ta, không cần. Vừa mới người này không phải nói nàng không thể dạy cũng hiểu sẽ tới chỗ nào rồi. Nàng lúc này mới cho hắn biểu diễn A. Như thế nào người này còn nghiêm túc? Tư Vân Tà đâu thèm nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, đem người gắt gao cố định ở chính mình trên người, trầm thấp ngữ khí trầm rãi. Là ngươi tự mình tới, vẫn là muốn Ngô tự mình tới. Tuyên Vân Chi nghe này hai cái lựa chọn, nàng cái nào đều không nghĩ muốn. Nàng liên tưởng từ trên giường đi xuống. Đang nghĩ ngợi tới, đầu trên đỉnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Ngươi nói thích Ngô, là gạt người. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu cùng kia đen nhánh con người đối thượng. Ách bốn không phải. Vậy ngươi nói muốn truy Ngô, cũng là nghiêm túc. Ách ba ân, nghiêm túc. Hiện tại, Ngô cho ngươi cơ hội này, làm ngươi biểu hiện. Không muốn. Người nào đó khàn khàn thanh âm mang theo nào đó uy hiếp. Tuyên Vân Chi tưởng giải thích. Cái này, ta bốn. Nói còn chưa dứt lời, đối thượng hắn càng thêm âm trầm tầm mắt, nàng túi đầu tăng nào ghé vào hắn trên người. Bốn nguyện ý. Người nào đó vừa nghe, vừa lòng. Tiếp tục. Tuyên Vân Chi nhận mệnh nhắm mắt lại, hôn đi lên. Nàng vẫn là đem vừa mới kia một bộ lại đến một lần. Vừa mới còn cảm thấy mới lạ người nào đó, lần này lại là lòng tham không đáy, chỗ nào thỏa mãn. Hắn sắc mặt có chút bất mãn. Không có. Tuyên Vân Chi mệnh không được, ghé vào hắn trên người, sắc mặt đỏ bừng, trên trán thấm tế tế mật mật hãn. Không có. Tư Vân Tà xoay người, trực tiếp đem trên người người đè ở trên giường. Chương 1293 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 77. sau đó cúi đầu, hôn lên đi. Hắn hôn cùng Tuyên Vân Chi như vậy ôn nhu tinh mịn không giống nhau. Ngang ngược, bá đạo, khống chế dục cường thực. Nô! Tuyên Vân Chi ngã vào hắn dưới thân, chỉ có thể đôi tay nắm chặt bị nàng xả đến một bên màu đen quần áo, bị động thừa nhận. Đương hắn hôn từ trắng non cằm chỗ một đường hôn tới rồi cổ chỗ thời điểm, cũng không dừng lại hạ, thuận thế mà xuống, gặm cắn xương quai xanh, lực đạo có chút đau có chút tê dại lại có chút ngứa, chờ đến thân đủ rồi, liền tiếp tục đi xuống thăm dò, nơi đi qua, những cái đó quần áo chướng ngại, tất cả đều cấp xả. Không trong chốc lát, nàng toàn thân liền dư lại một cái dục rất không song yếm treo ở trên cổ. Xuân thất ái muội bước lên dựng lên, bóng đêm nồng đậm, ấm lên cây sao. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, chỉ chốc lát sau, kia giường lay động, tế tế mật mật tiếng rên rỉ từ bên trong truyền đến, gọi người đỏ bừng mặt. Đương ngày hôm sau sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi. Nhẹ nhẹ từng đợt dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến căn nhà này. Trên mặt đất xe rách hư rất quần áo, ném đầy đất. Dương đệm chăn siêu siêu vẹo vẹo, gối đầu cung cấp lộng tới hiểu rõ trên mặt đất. Màn trong vòng tuy rằng thấy không rõ bên trong người, nhưng là trong không khí thật lâu chưa tan đi tình dục hương vị đủ để chứng minh ngày hôm qua thiên lôi câu địa hỏa làm có bao nhiêu lửa nóng. Ngoài cửa sổ chim hoàng oanh kêu to, trên đường phố cũng náo nhiệt lên. Không biết qua bao lâu, trên giường vẫn luôn lâm vào ngủ say người, rốt cuộc giật giật. Một đoạn trắng non cánh tay lộ tới rồi rèm chướng ngoại, nhưng không nhiều trong chốc lát, một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay ra tới, đem kia cánh tay lại lần nữa vớt trở về rèm trong lều. Tuyên Vân Chi ngủ đến chết trầm. Đêm qua, mệt quá sức. Chỉ là người nào đó, ở vừa lật Vân Phúc Vũ lúc sau, tựa hồ vẫn chưa có mỏi mệt chi sắc. Ngược lại kia trong mắt đen nhánh sâu kín quang mang càng đậm. Buổi sáng vừa tỉnh tới, Tư Vân Tà nhìn ngủ ở hắn trong lòng ngực nữ nhân, lạnh băng mân khẩn khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên. Đủ để nhìn ra, đêm qua sự tỉnh, tâm tình không tồi. Hắn nhìn nàng, sắc mặt hồng nhuận, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lây dính tình dục xuân sắc, khỏe mắt thượng còn có chưa khô nước mắt. Hắn nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng lau đi. Tuyên Vân Chi giật giật thân mình, theo bản năng càng hướng hắn trong lòng ngực tới sát. Trắng nón trên cổ, mang theo top 5 top 3 xanh tím dấu hôn, cũng không tính nghiêm trọng. Chính là đi xuống nhìn lại, theo xương quai xanh một cái hai cái, rậm rạp dấu hôn ở ngực chỗ, cùng với bụng nhỏ xuất hiện. Bên hông còn có nguyên nhân vì hắn không khống chế được tay kính nhi, lưu lại lưỡng đạo ô thanh dấu tay. Hắn ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng sâu thẳm con ngươi tỏa định ở trên người nàng. Buông xuống hạ đầu tới, há mồm, cắn đi lên. Tuyên Vân Chi lập tức tỉnh. Đau. Ô. Đau nàng cả người xúc thành một đoàn, che lại chính mình tả nửa bên. Sau đó nàng vừa động, cả người bủn rủn không có sức lực. Nàng mê mê hoặc hoặc, còn không có phản ứng quá rốt cuộc là chuyện như thế nào tới. Bên cạnh Tư Vân Tà, nhìn đến nàng lớn như vậy phản ứng cũng dừng một chút. Khớp xương rõ ràng tay nâng lên, sắc mặt lạnh băng, khẽ cau mày. Rất đau. Nói, tay lật út ở nàng ngực trái trên tay, ấn một chút xoa. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, hoan hoan thần. Sau đó, ngày hôm qua ký ức phân dũng mà đến. Chính mình là như thế nào xung phong nhận việc phải cho hắn biểu thị không thầy dạy cũng hiểu liêu nhân kỹ xảo, lại là như thế nào bị buộc lại đến một lần, cuối cùng bị ghét bỏ đè ở trên giường. Ký ức càng rõ ràng. Liền như vậy ba mơ màng hồ đồ cấp quải lên giường. Chương 1294 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 78. Một bên tưởng, bên hai truyền đến hắn trầm thấp hơi mang khàn khàn thanh âm. Hào chút sao? Tuyên Vân Chi hoàn hồn, sau đó cúi đầu, nhìn kia chỉ bàn tay to lật út vị trí, nhìn nhìn lại chính mình trắng bóng bộ ngực thượng kia một cái hung tợn dấu răng. Nàng sắc mặt lập tức đỏ lên. Không phải xấu hổ. Là khí. Ngươi. Cái này địa phương là có thể làm người cắn. Bởi vì mới vừa tỉnh lại duyên cớ, nói chuyện thanh âm mềm mại, mắng khởi người tới cũng không sức lực. Thùy nhuận con ngươi trừng, nhưng thật ra này mảnh mai kính nhi càng rõ ràng chút. Tư Vân Tà nâng lên mắt thấy hướng nàng, thực nghiêm túc. Nô cũng không biết không thể cắn. Ngươi! Tuyên Vân Chi khí sắc mặt đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời. Trên mặt đất quần áo đều xé hỏng rồi, căn bản vô pháp lại tiếp tục xuyên. Vẫn là chờ đến đường nhất đưa tới mới tinh quần áo, chờ đến mặc xong quần áo rời giường thời điểm, mới thoáng hết giận chút. Nay sáng sớm lên, bên ngoài sắc trời ánh nắng tươi sáng, là cái hảo thời tiết. Tiểu thương người bán hàng rong sáng sớm lên bận rộn lo lắng thu thập, khắp nơi thét to lui tới người đi đường. Ăn cơm sáng, Tuyên Vân Chi lựa chọn khách điếm một cái tới gần cửa sổ vị trí. Xên xệt mạo hiểm nhiệt khí cháo trắng, ngao chế vừa vặn tốt. Nắm sứ muỗng, một ngụm, cẩn thận thổi lạnh, hướng trong miệng đưa. Ăn đến ăn ngon đồ vật, tâm tình luôn là có thể tốt một chút. Sau đó, tầm mắt liếc hướng bên cạnh ngồi mỗ vị lạnh như băng nam nhân. Vừa thấy đến nàng, chính mình ngực trái cái kia dấu răng liền ẩn ẩn làm đau. Nay vừa mới tiêu đi xuống khí, liền lại lần nữa thăng lên tới. Nàng cũng thật là đổ tám đời vận xuôi đổ máu, như thế nào liền gặp được hắn đâu. Trái lại Tư Vân Tà, tâm tình nhìn qua thực không tồi. Đuôi lông mày mắt đuôi lệ khí cùng lạnh băng đều so ngày xưa yếu bớt rất nhiều. Đứng ở một bên đường nhất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nói cái gì đều không nói. Tuyên Vân Chi đem kia cháo ăn hơn phân nửa, vung sứ muỗng. Đứng dậy, còn không có cất bước. Người bên cạnh liền nắm lấy tay nàng cổ tay. Đi chỗ nào? Lạnh băng dò hỏi thanh. Tuyên Vân Chi nghe hắn nói chuyện, liền cảm thấy chính mình bộ ngực từng đợt đau. Đi ra ngoài đi dạo. Nói xong, lại bổ sung câu. Ta chính mình một người. Nói xong, ném rớt hắn tay, đi ra ngoài. Tư Vân Tà bị lượng ở đằng kia, vừa mới còn thượng tốt tâm tình, lập tức liền mây đen dày đặc, sắc mặt rất khó xem. Một bên, đường nhất ôn hòa ra tiếng. Chủ nhân, nữ hải tử luôn là thẹn thùng, tối hôm qua sự ba nói vậy Vân Chi cô nương yêu cầu yên lặng một chút, trở về, liền hảo. Hắn nói vừa nói xong, Tư Vân Tà tầm mắt liếc qua đi. Môi mỏng nhấp. Thật sự. Đường nhất gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Hắn trên mặt chắc chắn, nhìn qua tứ bình bất ổn, kỳ thật trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn. Vừa mới xem Vân Chi cô nương rời đi bộ dáng, kia rõ ràng chính là chủ nhân cấp đắc tội chứ. Nhưng là chủ nhân sắc mặt như vậy khó coi, này nếu là nói là hắn sai, còn không được đem này khách điếm cấp hủy đi. Xem Vân Chi cô nương ngày thường đối chủ nhân biểu hiện, kia khẳng định là thích, đến nỗi chủ nhân, cũng phỏng chừng là thực thích Vân Chi cô nương. Ước chừng, chờ đi ra ngoài giải sầu trở về, liền hết giận. Đi ở chợ thượng, Tuyên Vân Chi thực mau liền bao phủ ở trong đám người. Khắp nơi đi dạo. Trong óc không không một thanh âm truyền đến. Ký chủ, vì cái gì không gọi vai ác cùng nhau tới? Không vì cái gì. Không không một mềm mại thanh âm mang theo nghi hoặc. Là bởi vì hôm nay buổi sáng thời điểm, vai ác cắn ngươi một ngụm. Tuyên Vân Chi vừa mới cầm lấy nào đó tiểu quán thượng bày biện cây châm, tay một đốn, lại thả trở về. Chương 1295 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 79. Hàm răng dùng sức cắn. 001. Ký chủ. Về sau, cho ta tự giác một chút, nên nghe nghe, không nên nghe lại hạt nghe, ta liền đem ngươi kia huyền thiết kính cấp chết. Ngươi, ký chủ. Làm gì? Chán ghét, hừ. Rốt cuộc, 001 ở Tuyên Vân Chi uy hiếp hạ an tĩnh xuống dưới. Nàng một bên đi phía trước đi, một bên ở này đó trên sạp lưu luyến quên phản. Đi tới, Tuyên Vân Chi bước chân lại ở một nhà sạp trước mặt dừng lại. Nàng vươn tay, nắm mặt trên treo một phen truy thủ, lặp lại đánh giá. Kia tiểu quán lao bản chặn lại nói. Cô nương hào ánh mắt, thanh truy thủ này chính là dùng tới tốt huyền thiết chế tạo. Chém sắc như chém bùn. Kia tiểu quán lao bản có điểm kích động khoa tay múa chân. Tuyên Vân Chi cầm chùy thủ túi đầu thưởng thức. Cái này bao nhiêu tiền? Không quý, một lượng bạc. Tiểu quán lao bản rỗi tay khoa tay múa chân, trên mặt trồng chất khởi tươi cười. Liền ở ngay lúc này, Tuyên Vân Chi bên cạnh vang lên mặt khác một đạo nữ tử thanh âm. Lão bản, này chỉ chùy thủ, ta muốn. Tuyên Vân Chi nghe nói chuyện thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại. Một nữ tử che mặt xa, thấy không rõ mặt trông như thế nào. Một thân màu trắng ngà quần áo, tuy rằng nói chuyện là ở cùng lao bản nói, nhưng là tầm mắt lại cùng Tuyên Vân Chi đối diện. Con người thanh thanh lánh lánh, đang xem hướng Tuyên Vân Chi nháy mắt, một mặt hận ý sẽ qua. Đi theo, liền nghe nàng một câu hàm chứa hận ý mà ra nói. Biệt lai vô dạng, Tuyên Vân Chi. Lời này vừa ra, Tuyên Vân Chi mày một trọn. Là ngươi. Nàng kia trong mắt hận ý càng ngày càng đùng. Có phải hay không không nghĩ tới, ta còn sống. Tuyên Vân Chi trên dưới đem này đánh giá, lại không có nói chuyện. Nàng kia trong mắt hiện lên lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay tiến công. Tuyên Vân Chi phản ứng rất nhanh, hướng một bên trốn đi. Chỉ là đáng thương này tiểu sạp, ầm, một trưởng liền cấp chụp rơi rất tan tác. Tiểu quán lao bảng kêu rên, ngồi xổm trên mặt đất vội vàng thu liệm trên mặt đất một đống đồ vật. Nhìn đến Tuyên Vân Chi né tránh, nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi là muốn chết ở nơi này, vẫn là theo ta đi. Tuyên Vân Chi nâng lên con người, chớp chớp. Sau đó, hai người một trước một sau, ra thị trấn, hướng dân cư thưa thất đổi núi đi đến. Cho đến chung quanh trừ bỏ cây cối bụi cỏ sẽ không có nữa người quấy rầy. Hai người cách xa nhau mấy mét, bước chân từng người dừng lại. Trăng lạnh, ngươi đem ta ước đến nơi này tới, là muốn giết người diệt khẩu, không lưu dấu vết ta. Tuyên Vân Chi tả hữu nhìn nhìn, cười. Đối diện nữ nhân một phen kéo xuống trên mặt khăn che mặt. Lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Chỉ là gương mặt này, không có dĩ vãng xuất trần thanh lãnh, bị bịt kín một cổ lệ khí. Trăng lạnh cười nhạo một tiếng. Ngươi giết Thu Huyền, hư ta danh dự, hủy hoại bảo nguyệt cung, tiêu ta không nhà để về, càng là cùng ma giáo tư thông, phản bội võ lâm. Dừng một chút, tiếp tục. Từng cọc từng cái, đều cũng đủ làm ngươi này tiện mệnh chết thượng 10 lần. Nói xong, trăng lạnh thu liễm trên mặt lệ khí, từ phía sau móc ra một phen đỏ như máu gương đồng. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Nhìn kia gương đồng cái bệ thượng hoa sen đồ án, đều không một không ở kể ra, thứ này bốn. Lưu ly kính. Nàng nheo lại đôi mắt, từng câu từng chữ. Trăng lạnh lộ ra tươi cười tới. Không tồi, đây là lưu ly kính, biết nó vì cái gì biến thành cái dạng này sao? Tuyên Vân Chi không nói chuyện. Trăng lạnh tự cố vươn tay vớt ve, cười nói. Bởi vì à, ta giết mười mấy người lấy bọn họ trái tim huyết phao suốt 10 ngày, này gương, lại là đem kia huyết tất cả đều hút cái sạch sẽ. Tuyên Vân Chi môi đỏ liệt khai tươi cười. Chương 1296 ma giáo tôn chủ, đừng hắc hóa 80. Ngươi là tính toán dùng này lưu ly kính tới giết ta. Trăng lạnh ngẩng đầu, nhìn nàng. Có thể chết ở võ lâm trí bảo lưu ly kính hạ, là phúc khí của ngươi. Nói xong, liền không hề tiếp tục cùng Tuyên Vân Chi vô nghĩa, ánh mắt càng ngày càng âm ngoan. Chịu chết đi. Nói xong, nàng gắt gao nắm chặt lưu ly kính nâng lên tay tới. Đôi tay nắm lưu ly kính bính tay hung hăng dùng sức chặt bỏ đi. Một đạo hồng quang từ trong gương phát ra, kia hồng quang liên tiếp mặt đất, hướng về đứng ở nơi xa Tuyên Vân Chi hung mãnh mà đi. Liên nhìn, hồng quang nơi đi qua, đại địa vỡ ra khe hở, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, mặt đất là như thế nào bị một phân thành hai hình ảnh. Này hồng quang thực mau, thực sắc bén. Khá vậy đều không phải là tránh cũng không thể tránh. Chỉ là, nàng thân hình đang muốn di động. Đồng nhiên trước mắt xuất hiện một cái thật lớn tự đem nàng bao phủ, làm nàng vừa động đều không động đậy đến. Nàng cắn chặt răng, nhìn trước mặt hồng quang từ trên người nàng nghiền áp mà qua, nàng chỉ có thể trừng mắt gân xanh, phun ra một ngụm máu tươi nói một câu. Đáng chết. Sau đó, thình thịch một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, nện ở hồng quang khai thác ra hố. Bụi bậm đầy trời khởi, đem nàng bao phủ ở trong đó. Đối diện, trăng lạnh nhìn đến Tuyên Vân Chi ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt lộ ra giữ tận cười, chỉ là này lưu ly kính, lại là phát ra hồng quang không ngừng run rẩy, như là ở hút cái gì. Trăng lạnh sắc mặt một bạch, phụt một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Quỳ gối trên mặt đất. Trong tay lưu ly kính nắm không xong, rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ là rơi xuống trên mặt đất nháy mắt, kia trên mặt đất huyết liền đã bị lưu ly kính nháy mắt hút. Trăng lạnh lộ ra một cái không biết là cao hứng vẫn là bi ai tươi cười. Thanh âm suy yếu. Này gương, uy lực sắc thật thật lớn, chỉ là đả thương địch thủ cũng thương mình. Lưu ly kính rửa hút máu phát huy ra thật lớn uy lực, lại căn bản địch ta chẳng phân biệt. Trách không được, trách không được, thứ này là sẽ bị ma giáo tôn sùng là trí bảo. Nó quá tà ác. Nói chuyện thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm. A-di Đà Phật. Thanh y thì hòa thượng, tay cầm lần chẳng hạt, sắc mặt vô bi vô hỉ. Thí chủ, người chấp niệm. Trăng lạnh lau khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu lên. Đa tạ đại sư. Thanh y dì hòa thượng lắc đầu. Cùng ta không quan hệ, này hết thể đều là chính ngươi lựa chọn mà thôi. Trăng lạnh không ủng hộ, từ trên mặt đất đứng dậy. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là vì cấp Thu Huyền, cấp bảo nguyệt cung hết thể báo thù. Đa tạ đại sư chỉ điểm, bằng không, ta nội công bị hủy không biết gì ngày mới có thể báo thù rửa hận. Thanh y dì hòa thượng nhắm mắt lại, không có nói thêm nữa. Chỉ là niệm một câu. A-di-đà-phật. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, một cái tiểu hài tử từ nơi xa chạy tới. Sơ hai cái búi tóc, sắc mặt ngây thơ chất phác đáng yêu. Chỉ là cặp kia trong mắt, lại là tràn ngập tàn nhẫn cùng lệ khí. Nàng đi bước một đi tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh y liễu hòa thượng. Thanh âm non nớt, lại gọi người không rét mà run. Lão bất tử đồ vật, cùng ngươi đã nói đi. Ngươi dám động nàng, ta khiến cho ngươi hôi phi yên diệt. Nàng mỗi giảng một chữ trên người huyết tinh lệ khí liền dày đặc một phân. Thanh y hòa thượng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hài đồng. Xin hỏi thí chủ, là người ra sao? Cốt đoa cắn chặt răng, một con mắt phát ra ra kim quang. Người tổ tông. Thanh y hòa thượng thờ ơ, chỉ là nhìn cái kia hài đồng một con mắt phát ra kim quang mà cảm thấy ngạc nhiên. Kia một ngày, hắn cũng thấy được, thậm chí nhận thấy được một mạt nguy hiểm. Cho nên vẫn chưa đối Tuyên Vân Chi động thủ. Huống hồ, hắn đều không phải là thế giới này người. Nếu là đối thế giới này người động thủ, liền sẽ hỏng rồi thế giới này cân bằng cùng trật tự. Chương 1297 Ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 81. Bởi vậy hắn mới trăm phương nghìn kế tìm được thế giới này thiên đạo sủng nhi, mượn dùng nàng lực lượng cùng thiên đạo duy trì đối vị diện kia người xuyên Việt thực thi chế tài. Tuy rằng cái này tiểu hài tử sẽ đối hắn sinh ra uy hiếp, bất quá hắn cũng không cho rằng nàng có thể giết chết hắn. Chỉ là một câu mạnh miệng thôi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đống nhiên liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử dừng lại động tác. Sau đó, trong mắt kim quang tất cả rút đi, túi đầu nhìn về phía mặt đất. Liền nghe, một tiếng ho khan thanh, cùng với kịch liệt tiếng thở dốc. Cốt đoá, ngươi cho ta lấy ra ngươi chân. Khan khan thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi Ninh con ngươi trừng mắt cốt đoá kia chỉ dẫm lên nàng tay không ngừng nghiền áp chân. Như thế hảo, vốn là tính toán giả chết thi, chờ kia hai người đi. Kết quả, bị người một nhà cấp một chân dẫm trang không đi xuống, ho khan đi lên. Nàng có thể nói cái gì? Cốt đoá nhìn đến Tuyên Vân Chi chết mà sống lại, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Đúng rồi, nàng quá nóng nội, thế cho nên đều đã quên Tuyên Vân Chi là vị diện người xuyên Việt, này mệnh, nhưng không ngừng một cái. Trên mặt còn mang theo dày đặc lệ khí cùng ngon độc, mở miệng lại là ngọt ngào đồng âm. Tỷ tỷ, người không chết. Tuyên Vân Chi ngồi ở hố, thở phì phò nhi, mắt trợn trắng. Người mới đã chết. Nói xong lúc sau, nàng nhìn về phía đối diện cái kia thanh y liễu hòa thượng, dừng một chút tiếp một câu nói. Bất quá, lại đến một lần, không chuẩn liền thật sự đã chết. Cái kia thanh y liễu hòa thượng chính là tưởng giết chết nàng. Vừa mới nếu không phải kia nói vạn tự kim quang lệ ra tới, hạn chế nàng hành động, nàng sao có thể yêu cầu đùa hộ mệnh bảo vệ mệnh. Trong đầu không không một thanh âm vang lên. Len keng, ngài bùa hộ mệnh sử dụng một lần, còn thừa sử dụng số lần, hai lần. Cốt đoá đứng ở Tuyên Vân Chi trước người. Tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tuyên Vân Chi cười một tiếng, nàng nghe ra cốt đoá lời nói quyết tâm. Cái kia thanh ý gì hòa thượng, ngươi đánh quá. Cốt đoá gắt gao nhìn chầm chầm cái kia hòa thượng, trong mắt kim quang lại lần nữa dâng lên, lệ khí hiện lên ở trên mặt. Không có ta đánh không chết. Mặc kệ là người, vẫn là thần. Thanh y hòa thượng nghe cốt đoá nói, mày gắt gao nhíu lại. Hắn bỗng nhiên nâng lên tay, một đạo vạn kim quang khắc ở cốt đoá trước người. Cốt đoá cười nhạo, kia trương điểm mỹ khuôn mặt hiện giờ thoạt nhìn làm người không rét mà run. Lao đông tây. Nàng tay trái chậm rãi xuất hiện một đạo kim quang, kia kim quang huyễn hóa ra một phen trường kiếm, thần thánh mà quan mang. Đi theo nâng lên tay theo tay vung lên. Vạn quang kim ấn nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mà cơ hồ là cùng thời gian, trăng lạnh nắm chặt kia lưu ly kính lại lần nữa phát động công kích. Trong mắt mang theo tràn đầy quyết tâm. Lưu ly kính, ngươi nếu là giết bọn họ, ta liền dùng ta toàn bộ máu tươi cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Không biết kia lưu ly kính là nghe hiểu được tiếng người, vẫn là cảm nhận được trăng lạnh quyết tâm. Lưu ly kính ở trăng lạnh trong tay hơi hơi chấn động, dưới chân mặt đất cũng đi theo chấn động lên. Đi theo. Hồng quang nháy mắt xé rách khai mặt đất, dùng căn bản vô pháp dùng mắt thường đi phân rõ tốc độ, nháy mắt liền đến cốt đoá trước mặt. Cốt đoá đầy mặt lệ khí trừng mắt trước mặt kia một đạo hồng quang. Hồng quang lại không biết cảm giác tới rồi cái gì, chợt dừng lại. Cốt đoá âm khí dày đặc. Chém A. Kết quả lời này vừa ra, lưu ly kính ở trăng lạnh trong tay run lên. Tất cả mọi người không làm minh bạch trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dễ dàng hòa thượng như mày. Tuyên Vân Chi ngã vào hố nhìn, mày một trọn. Đột nhiên cảm thấy, cốt đoá thằng nhãi này thật sự rất dọa người a. Có thể chỉ dựa mắng chửi người, đem này vũ khí mắng cũng không dám đối nàng động thủ. Chương 1298 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 82. Trăng lạnh sắc mặt trắng bệnh nhìn chính mình trên tay lưu ly kính, môi run rẩy. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Cốt đoá phệ cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ta nói cho ngươi a. Đi theo, liền nhìn đến cốt đoá mắt phải đang ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Đang ở bốn biến thành màu đỏ, đỏ như máu. Lúc này, thanh y hòa thượng mày nhăn càng ngày càng gấp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hài. Đương kia tiểu nữ hài mắt phải biến hóa hoàn toàn dừng lại thời điểm, liền phát hiện, kia con mắt bị màu đỏ tươi chiếm cứ. Cơ hồ là ở đồng thời, cái kia hòa thượng buột miệng thốt ra. Vượt sâu ma vực. Cốt đoá liệt khai môi đỏ, mắt trái kim quang, mắt phải màu đỏ tươi. Bán thần, nửa ma. Nguyên Trạch lúc này hoàn toàn không thể tin chính mình trước mắt nhìn đến. Từ xưa, cửu trọng thiên cùng vực sâu ma vực thế bất lưỡng lập, càng không thể có thể tương dung. Nhưng là cái này nữ hải, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì, nàng thế nhưng có thể đồng thời có được chủ thần cùng ma vực lực lượng. Đi theo, liền nghe kia nữ hải thanh âm sâu kín, không biết có phải hay không kia con mắt biến thành màu đỏ tươi duyên cớ, thanh âm nghe tới như là từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Cốt yêu. Tất cả mọi người không biết nàng rốt cuộc ở gọi là gì. Liền ở ngay lúc này, vừa mới còn từ trăng lạnh trong tay lưu ly kính, đồng nhiên liền chạy tới cốt đoá trước mặt. Gương bản thân tản mát ra huyết sắc càng thêm nồng đậm, quay chung quanh ở cốt đoá bên người, không ngừng xoay vòng vòng. Nhìn dáng vẻ, giống như thật cao hứng. Cốt đoá hiện tại bộ dáng này, liền tính là hảo hảo lộ ra tươi cười, nhìn qua cũng làm người không rét mà run. Nàng nâng lên tay phải, cầm gương. Cười lạnh đùa nghịch. Đây là ai khởi lạ tên, còn lưu ly kính. Một bên nói, kia gương ở cốt đoá trong tay chấn động. Đồng nhiên, cốt đoá nâng lên gương, ở không trung vẽ cái chữ thập. Cái kia tự giống như là có lực lượng, phình một tiếng, cơ hồ là dây tiếp theo căn bản làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đập tới rồi thanh y thì hòa thượng trên người. Đại khái là không hề phòng bị, thanh y thì hòa thượng sắc mặt lập tức liền trắng bệnh. Một ngụm máu tươi ngạnh ở yết hầu. Cuối cùng vẫn là bị hắn nuốt trở vào. Thanh y di hòa thượng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cốt đoá. Người rốt cuộc là ai? Cốt đoá cười lạnh, đùa nghịch kia gương. Vạn năm thời gian mà thôi, trên cửu trọng thiên cái kia lao bất tử thật sự cho rằng có thể thay đổi triều đại. Xem ra vạn năm trước đại chiến, quân lâm đầu góc bị thương không nhẹ à, thế nhưng kêu các ngươi mấy thứ này cầm giữ muôn vàn thế giới. Nàng từng câu từng chữ. Nói ra mỗi một câu ở thanh y di hòa thượng nghe tới tất cả đều là đại nghịch bất đạo nói. Nhưng cái này tiểu hài tử thế nhưng có thể tùy tay vê tới. Muôn vàn thế giới, thật sự có thể có người có được bán thần nửa ma thể chất. Vô số nghi vấn dung ở thanh y di hòa thượng trong óc, ánh mắt hoặc minh hoặc ám. Tuyên Vân Chi nghe cốt đoá nói chuyện khẩu khí này, mày chọn một chút. Loại này không coi ai ra gì, ngươi chờ đều là rác rưởi ngữ khí năm. Như thế nào giống như Tư Vân Tà? Thật là càng nghĩ càng giống. Đặc biệt là kia sợi lão nương một ngón tay đầu là có thể nghiền chết các ngươi này giúp cầu đồ vật khí tràng. Liên cùng một cái phiên bản Tư Vân Tà giống nhau như lúc. Liên nghĩ đến thời điểm, thanh y thì hòa thượng nói. Hai vị thí chủ, hôm nay làm phiền. Có duyên gặp lại. Nói xong, thanh y thì hòa thượng bắt lấy bên cạnh mắt choáng váng trăng lạnh, nhanh chóng rời đi. Len keng. Thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm 10 trước mặt chỉ số may mắn 26, ký chủ sắp công lược thành công. Cố lên. Chờ đến cốt đoá xoay người, nhìn về phía Tuyên Vân Chi, nghèo mó đầu. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Dày đặc ngữ điệu, cùng với kia chưa rút đi mắt trái kim quang mắt phải màu đỏ tươi bộ dáng. Tuyên Vân Chi sửng sốt. Cốt đoá lúc này tựa hồ mới nhớ tới chính mình bộ dáng còn chưa khôi phục. Chương 1299 ma giáo tôn chủ, đường hắc hóa 83. Đi theo, nhắm mắt lại, đem trong tay gương phủi tay liền ném tới trên mặt đất. Chờ đến lại mở mắt ra, ngữ điệu, thần sắc đều khôi phục bình thường. Mềm mại đáng yêu, ngọt ngào hô một tiếng. Tỷ tỷ. Tuyên Vân Chi nhìn nàng, lại là thật lâu từ vừa rồi kia hình ảnh chung đi không ra. Hơi há mồm. Ngươi muốn là chuyện như thế nào? Cốt đoá không có lập tức nói chuyện. Mà là cẩn thận nhìn Tuyên Vân Chi. Tỷ tỷ, ngươi thật sự một chút ấn tượng đều không có. Tuyên Vân Chi lộng lấy con ngươi cùng nàng tương vọng. Ta hẳn là đối với ngươi có ấn tượng sao? Cốt Đoá nghe, sắc mặt lập tức liền kéo tùng xuống dưới. Sau đó nhảy vào Tuyên Vân Chi nằm hố. Đô đô miệng. Ngươi muốn biết cái gì? Mềm mại thanh âm, không hề phòng bị. Trước nói, này lưu ly kính là chuyện như thế nào? Tuyên Vân Chi nâng lên ngón tay chỉ bên cạnh bị Cốt Đoá vứt bỏ đến một bên gương. Cốt Đoá con ngươi đã khôi phục thành đen nhánh bộ dáng, chỉ là đại khái là vừa rồi di chứng, như thế nào nhìn, như thế nào đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng lẩm bẩm một câu. Nó không gọi lưu ly, nó kêu Cốt Yêu. Tuyên Vân Chi nghe Cốt Yêu tên này, nghĩ lại này tiểu hài tử Cốt Đoá tên. Muốn nói lại thôi. Hai người các ngươi bà cái gì quan hệ? Cốt Đoá không cần nghĩ ngợi. Ta binh khi A, ta kêu Cốt Đoá, ta nếu là chủ nhân, đương nhiên này gương muốn cùng ta họ. Tuyên Vân Chi nhìn xem bên cạnh đỏ như máu Cốt Yêu kính, mày một trọn. Người binh khí. Cốt Đoá gật gật đầu. Nó hút người huyết tới phát ra thật lớn uy lực, ngươi phía trước sẽ không ngày ngày dùng chính mình huyết tới nó đi. Đương nhiên không phải, nó nếu là dám uống, ta liền chết nó. Nói xong Cốt Đoá đại khái phát giác chính mình nói quá bạo lực, nghĩ tìm từ. Cốt Yêu vốn chính là hoàn toàn dựa theo ta tập tính sáng tạo ra tới, chỉ có ta có thể 100% khống chế hơn nữa sẽ không thương tổn chính mình mảy may, người khác nếu là phải dùng, phải trả giá đại giới. Như nhau phía trước trăng lạnh, đả thương địch thủ thương mình, ở Cốt Yêu kính trước mặt đều chỉ là đồ ăn mà thôi. Tuyên Vân Chi lại đi theo hỏi, đôi mắt của ngươi, vừa mới là chuyện như thế nào? Cốt Đoá liếm một chút khỏe môi. Ta vốn dĩ chính là dáng vẻ kia. Nàng phi thường thản nhiên. Mà Tuyên Vân Chi thực hỗn độn. Một con kim sắc, một con màu đỏ tươi. Cốt Đoá gật đầu, sau đó lực chú ý chuyển hướng về phía Tuyên Vân Chi. Từ cửu trọng thiên cho tới vực sâu ma vực, muôn vàng thế giới chỉ có một mình ta là cái dạng này, tỉ tỉ đoán xem, là bởi vì cái gì? Đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người bên cạnh. Không biết. Cốt Đoá nghe thấy cái này đáp án, có điểm thất vọng, nhưng là dự kiến bên trong sự. Túng chính mình một chỗ vào áo, không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là đang nói cấp Tuyên Vân Chi nghe. Đã từng có hai người, rảnh rỗi không có việc gì, từng người lấy một giọt tâm đầu huyết dung hợp ở bên nhau, lấy thế gian nhất tinh thuần linh khí tầm bổ, sau đó, liền có ta. Nàng một bên nói, một bên nhìn bên cạnh Tuyên Vân Chi, phát hiện người bên cạnh thờ ơ. Cốt Đoá lại cấp khí chứ. Quay đầu, không muốn lại xem Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi bị nàng chừng không thể hiểu được, vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Kia vì sao đôi mắt nhan sắc không giống nhau? Bởi vì một cái đến từ vực sâu ma vực, một cái là trên cửu trọng thiên người A. Cốt Đoá khi muốn dậm chân, nhưng lại không thể nề hà. Tuyên Vân Chi nghe nàng lời nói, nghĩ đến cái kia thanh ý liề hòa thượng, gọi là gì Nguyên Trạch. Nàng nhớ rõ, mới gặp Nguyên Trạch, hắn cặp mắt kia, là kim sắc. Đặc biệt là ở trong bóng đêm, phá lệ rõ ràng, cũng làm người ký ức khắc sâu. Chương 1300 ma giáo tôn chủ, đừng hắc hóa 84. Cho nên ba. Cái kia Nguyên Trạch, đến từ cửu trọng thiên. Cốt Đoá gật gật đầu. Lại nói, trên cửu trọng thiên, chín đại chủ thần chống đỡ muôn vàn thế giới, hắn rất có khả năng, là chủ thần chí nhất. Lẩm bẩm. Thần. Tuyên Vân Chi nghe, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Nguyên Trạch coi trọng ta cái gì? Vì cái gì một hai phải giết ta? Ngươi không đáp ứng giúp hắn diệt trừ Tư Ba Vân Tà, hắn liền phải giết chết ngươi làm hắn thống khổ. Cốt Đoá vừa nói khởi cái này, sắc mặt liền có một cái chớp mắt hung ác nham hiểm. Sắc mặt không thế nào đẹp. Tuyên Vân Chi lại là lâm vào trầm tư. Tư Vân Tà 4. Cái này hòa thượng là hướng về phía Tư Vân Tà đi. Có thể là muôn vàn thế giới ở ngoài trên cửu trọng thiên người tới cố ý diệt trừ. Kia Tư Vân Tà là cái gì thân phận? Lúc này đây thứ vị diện thế giới, về Tư Vân Tà điểm điểm tích tích, nàng trong đầu không ngừng hồi phóng. Không chịu vị diện ước thúc, dung mạo chưa bao giờ phát sinh quá biến hóa. Đường Nhất vĩnh viễn nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người, trung thành và tận tâm. Hắn có được mỗi cái vị diện ký ức. Nàng cho hắn kia cái cây trầm, vô số lần công kích đều ở xác minh, nó không phải cái vật phàm. Cho nên, Tư Vân Tà, rốt cuộc là ai? Nàng từ cái kia hố đứng dậy. Vô vô trên người bùn đất. Nghiêng đầu nhìn về phía Cốt Đoá. Ngươi là muốn theo ta đi, vẫn là muốn tiếp tục đái ở chỗ này. Cốt đoá nghe nàng lời nói, có một cái chớp mắt chố mắt. Đi theo ngơ ngác hỏi ra thanh. Vì cái gì muốn ta đi theo ngươi? Mềm mại thanh âm vang lên. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt. Ta nếu là không nói như vậy, ngươi có thể hay không lại bị khí chạy? Cốt đoá nghe lời này, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt không vui. Ta không cần đi theo ngươi. Nói, vô vô ngông đứng dậy. Từ hố bỏ dậy, cầm lấy trên mặt đất cốt yêu kính, hầm hừ lại đi rồi. Tuyên Vân Chi cười khổ không được. Chính là cũng không có ngăn trở, chờ đến cốt đoá sau khi rời khỏi, nàng xoay người cũng trở về chạy đến. Trong đầu cùng không không một giao lưu. Hiện tại thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn còn thừa nhiều ít. 26. Không không một mềm mại thanh âm dừng một chút, nói tiếp. Ký chủ, ngài sắp hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên Vân Chi không ngừng nhiều lần lúc này đây mục tiêu công lược quá trình. Sau đó nhàn nhạt trở về một câu. Phải không? Nhiệm vụ sắp hoàn thành. Đúng vậy, còn có 6 cái chỉ số may mắn trăng lạnh đã bị bắt lấy. Nhưng là hiện tại hiển nhiên, cái kia thanh y thì hòa thượng chính là trăng lạnh cuối cùng bảo đảm. Nói cách khác, bắt lấy thanh y thì hòa thượng này 6 cái chỉ số may mắn liền sẽ bị công lực rớt. Tuyên Vân Chi tưởng tượng đến đây, đâu có điểm đau. Như thế nào cảm thấy, này cuối cùng 6 cái chỉ số may mắn công lực khó khăn, đều sắp đạt tới SSS cấp. Không không một đại khái cũng có thể nghĩ đến Tuyên Vân Chi ở vì cái gì phát sầu. Ra tiếng an ủi. Ký chủ, ngài hiện tại siêu khó nhiệm vụ, bản thân chính là S cấp nhiệm vụ, cho nên ba cố lên. Tuyên Vân Chi ngoài cười nhưng trong không cười, trở về chạy đến. Chờ đến nàng một hồi đến khách điếm, nhìn đến khách điếm mặt thanh thanh lánh lánh một người đều không có. Xem bên ngoài ngày treo ở trời cao, đúng là văng ngọ. Nên là khách nhân dũng lạc thời điểm. Như thế nào không ai? Tiểu nhị. Bên cạnh điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới, vừa thấy là Tuyên Vân Chi cười nói. Cô nương, ngài đã trở lại. Nàng nghi hoặc hỏi ra thanh. Như thế nào không ai? Điếm tiểu nhị vui mừng ra mặt, cười nói. Cô nương, cùng ngươi cùng đi vị kia con ra, sai người bao hạ tiểu điếm. Tuyên Vân Chi mày một trọn, nhìn liếc mắt một cái trống rông cái bàn. Người khác đâu? Ở trong phòng. Nói. Điếm tiểu nhị giơ tay chỉ kia thang lầu. Nàng gật gật đầu, hướng trong đi đến. Chỉ là mới vừa lên lầu thang tới rồi chỗ ngoặt chỗ, liền vừa vặn cùng Tư Vân Tà đụng phải.